Dạ, con là Nhàn Nguyệt. Thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 20 tháng 3 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, dụ ngôn chậu nước sẽ do Đại Đức Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, dụ ngôn chậu nước, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Nam Mô Bổn Thầy nhé. Kính lời Thượng tọa Tổ sư, là lời Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay đã trở về lại tới chùa Pháp Luân Houston. Mỗi sinh hoạt sẽ trở lại bình thường, đặc biệt là ở Trung Rung sau một tháng dài đi hành hương ở Ấn Độ và Thái Lan. Và Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học về dụ ngôn chậu nước. Ở trong bài kinh này, một lần nữa cho chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài ngoài tư cách của một vị chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta hiểu là một người làm công việc giáo dục như Ngài, Ngài đã mang đến cho tất cả chúng sinh, dù là những người đã trưởng thành hay những người ở cái mức tuổi nào đó, cần được cái sự khai thị. Trong trường hợp này thì Rahula là một vị sa di nhỏ. Những bài kinh giáo giới như vậy cho chúng ta thấy rằng, như trong giáo trình của chúng ta đang nói là về nghĩa dụ pháp, thì thí dụ quả thật là dư dụng, quả thật là rất là cần thiết. Bởi vì nhờ vào những ví dụ, mà những ví dụ rất gần với đời sống con người, chúng ta có thể thâm nhập được những cái dụ pháp, những áo nghĩa mà vốn rất là khô khan nếu chúng ta nói không có những thí dụ đó. Bây giờ thì mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng ta sẽ cung thỉnh tới Đức Thầy Quyên, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay, gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời của Hạ Căn.
Bài học hôm nay, dụ ngôn chậu nước. Kinh giáo giới La Hầu La ở rừng Ambala, Ambalatika Rahulowadasuta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha Vương Xá, Weluwana trúc lâm tại Kalandaka Niwaba, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ tôn giả Rahula La Hầu La ở tại Ambalatika, rừng Ambala. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalatika, chỗ tôn giả Rahula ở. Tôn giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân, tôn giả Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn Sau khi để một ít nước còn lại trong chậu nước, bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy một ít nước còn lại này trong chậu nước không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng ít vậy, này Rahula. Là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn sau khi đổ đi chút ít nước còn lại ấy, rồi bảo Rahula: Này Rahula, ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị đổ đi không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng đổ đi vậy, này Rahula. Là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng lật úp vậy, này Rahula. Là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Rồi Thế Tôn lật ngửa lại chậu nước ấy và bảo tôn giả Rahula: Này Rahula, ông có thấy chậu nước này trống không không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Cũng trống không vậy, này Rahula. Là sa môn hạnh của những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. Này Rahula, ví như một con voi của vua có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Ở đây, người này nghĩ rằng, con voi của vua này có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này thường dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi. Nhưng bảo vệ cái vòi, con voi của vua như vậy không quăng bỏ mạng sống của mình. Này Rahula, nhưng khi con voi của vua có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng ngà, dùng đuôi, dùng giòi. Ở đây, người này nghĩ rằng con voi của vua này có ngà dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở chiến trường. Như trên, dùng đuôi, dùng vòi. Con voi của vua như vậy đã quăng bỏ mạng sống của mình. Và nay, con voi của vua không có việc gì mà không làm. Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, không có tàm quý. Thời ta nói rằng, người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, ta quyết không nói láo, dầu nói để mà chơi. Này Rahula, ông phải học tập như vậy. Trích Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Kinh Giáo Giới La Hầu La ở rừng Ambala. Chúng con cung thỉnh Đức Tuệ Quyền Từ Bi thứ giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ thưa quý vị, có nghe được chưa? Dạ mô Phật. Dạ, dạ cảm ơn, con cảm ơn Chư Tăng cùng Chư Phật tử. Con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tính Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ, quý sư cô cùng Chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Dimiswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sawaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tĩnh thân cầu ý tán dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng. quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy giá. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ được nghe về cái nghĩa vụ pháp qua cái dụ ngôn chậu nước, kinh giáo giới Arahula Amla Lâm Kinh, tức là kinh giáo giới ngài Rahula. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, về ngài Rahula thì có lẽ chắc là trong chúng ta không ai mà không biết. Ngài Rahula chính là con trai duy nhất của Thái tử Siddhartha. Bởi vì chúng ta không có nói con trai của Phật thì Phật không có con. Con của Phật tức là các vị thánh tứ quả, tức là con của Phật. Yeah. Thì ngài Rahula tức là con trai duy nhất của Thái tử Siddhartha. Khi mà Thái tử Siddhartha, khi mà ngài Rahula vừa ra đời thì lúc đó Bồ Tát Siddhartha cũng đã rời hoàng cung và đi tìm đạo giác ngộ. Thì kính thưa quý vị, năm ngài Rahula 7 tuổi thì lúc đó thì cũng trên đường Đức Phật ngài đi về thăm lại phụ vương của mình và những người thân ở trong hoàng tộc Sakya Thích Ca, đi về thành Cát Tỳ La Vệ. Thì nhân cái chuyến thăm đó thì ngài tế độ cho cả hoàng thân quốc thích, trong đó có ngài Rahula, và dẫn ngài Rahula đi tu lúc 7 tuổi, và ngài giao cái việc giáo dẫn giáo dạy cho ngài Xá Lợi Phất sẽ làm thầy cho ngài Rahula. Và theo kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh thì người mà đệ nhất về cái hạnh hiếu học đó chính là ngài Rahula. Hay chúng ta còn ở một cái ở một có một cách dịch khác nữa, tức là đệ nhất về cái hạnh ham tu. Thì cái sự ham tu này thì cũng ý nghĩa của học, dẫu cho học pháp học hay học pháp hành gì, cái đó cũng là cái hạnh hiếu trong cái việc tu, trong cái việc, cho nên gọi là hạnh ham tu nó kiểu là như vậy. Hay là đệ nhất về hiếu hạnh, đệ nhất về hiếu học. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, kinh văn thì có thể nói chúng ta biết được cái căn bản của về ngài Rahula. Và cũng chính ngài Rahula là một trong những tấm gương mà Đức Phật ngài lấy từ ngài Rahula đó để giáo dẫn, để gửi đến cho đời, mà xuyên qua lời diễn nhập của Thượng Tọa, để đặng chúng ta thấy cái sự giáo dục của Phật là nó đa dạng, ở cho cái người trẻ, ở cho cái người già. Khi người già chúng ta nghe tưởng rằng chắc kinh này để giáo giới cho những người trẻ nhỏ, chứ không phải là giáo giới cho những người lớn, mà quả thật thì kinh văn thì dầu nhỏ hay là lớn cũng là một đồng thể ở cái sự tu của mình, biết gìn giữ, biết thu thúc, biết khéo nghiêm trì giới lực. Kinh văn thì chúng ta được nghe giảng giải về ý nghĩa hết sức là đặc biệt. Một lần Đức Phật ngài đi đến ngài Rahula và bảo cho, thì ngài Rahula thấy Đức Phật, biết Đức Phật từ xa đã đi đến, thì ngài chuẩn bị những cái chậu nước, những bụi chậu nước để cho Đức Phật ngài đến đây rồi mà rửa chân. Thì Đức Phật ngài chừa rửa, sau khi ngài rửa chân xong, ngài chừa lại một ít nước ở trong đó để mà làm một cái ví dụ, là một bài học dạy cho ngài Rahula, và cũng như là cảnh tỉnh để lại cho đời, để chúng ta cần phải học tập. Tại sao đổ một cái ít nước, Đức Phật ngài chừa lại một ít nước, rồi ngài chỉ ngài Rahula một chút ít đó. Đối với kẻ có nói dối mà thiếu tàm thiếu quý thì đây cũng chính là cái sự nguy hiểm. Và đổ cái nước thứ hai, ngài cũng nói như vậy, và còn chừa là một chút ít, và cũng nói rằng cái sự nói dối cũng chính là nguy hiểm. Đối với một sa môn hạnh mà không có tàm quý, và kính thưa quý vị, đến khi là úp chậu xuống hoặc là úp chậu lên, thì chính Đức Phật ngài cũng xác định như vậy. Và nghĩ ngài ví dụ về con voi. Con voi điên mà được có đầy đủ ngà, đầy đủ chân trước chân sau, nhưng khi con voi nó đã điên, con voi nó đã xông lâm trận rồi, thì con voi đó nó sẽ giẫm nát, nó sẽ làm tất cả những cái việc gì để mà nó có thể nó chiến thắng, hay là dầu cho nó ngà nó có mất đi thì nó cũng là quyết chiến như vậy. Cuối cùng Đức Phật ngài dạy, dầu cho một lời nói chơi cũng là vô ích, cũng là không đáng đối với người sa môn hạnh cần phải gìn giữ, dầu cho lời nói chơi cũng vậy. Chúng tôi có nhớ ở trong cái lịch sử Phật, một lúc mà chúng tôi còn trẻ nhỏ đó, được nghe rồi được dạy dạy cái câu này mình thuộc cho tới bây giờ, Rahula, ta khuyên hãy nhớ, các ngôn giả dối nên chừa, như voi đi ở chiến trường. Thì voi đi ở chiến trường giẫm nát tất cả. Thì một người mà nói dối thì chính Đức Phật Ngài xác định không có việc ác gì mà người ấy không làm. Quả thật vậy. Chúng ta xét kỹ ở kinh văn, chúng ta mới thấy tất cả tâm tư của tất cả chúng sinh có thể nói rằng là hết sức nguy hiểm. Tại sao mà chúng ta nói dối được? Chúng ta dối mình. Thường thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta dối người, nhưng ở đó chính là chúng ta dối mình. Cũng trong kinh văn này, nó là một cái gương chánh pháp của chúng ta vô cùng to lớn. Cũng là Đức Phật Ngài lấy ví dụ của tấm gương. Tấm gương dùng để gì? Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Tấm gương này, Ngài Rahula đi làm gì? Để người ta nhìn, để người ta xem. Thì chúng ta có cái gương hay có cái kiến. Người dân miền Nam thì gọi là cái kiến, người miền Bắc gọi là cái gương, theo danh từ của. Ở ngôn ngữ thì gọi là cái gương. Cái gương thì để soi để phản, để nhìn thấy mình. Đó chính là cái sự phản tỉnh. Cái sự phản tỉnh về cái gì? Phản tỉnh về tam nghiệp của mình, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Chính cái tam nghiệp này, cái thân nghiệp và khẩu nghiệp, cái ý nghiệp này hết sức là to lớn. Nó có sự nguy hiểm. Hành động, lời nói và ý suy nghĩ, đây chính là tác động, đây chính là dự phần, đây chính là cái còn đồng lại, cái còn dư lại của tất cả chúng ta phải mang, phải đeo, phải gìn, phải giữ. Và nó theo suốt chúng ta từ vô thủy luân hồi, vô lượng kiếp sanh tử đau khổ, cũng do chính tam nghiệp. Nếu như chúng ta hành động về tam nghiệp, thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý suy nghĩ ác, thì chúng ta phải chịu cái quả lớn. Và ngược lại, hành động về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thiện thì chúng ta sẽ được cái quả thiện. Tại sao mà cái nói dối nó là cái nguy hiểm? Chúng ta xét kỹ. Một người mà nói dối, một người mà lừa gạt, thì một con người đó trước nhất họ gạt chính họ rồi. Họ đã dối lừa, họ đã bán đi cái linh hồn thể xác của chính họ rồi. Họ dối lừa với chính họ. Và chính họ không có lòng tàm, không có lòng quý, và đem cái đó ra để cư xử với người. Mà chúng ta thường thường, tức là người ta nói rằng những người mà lường gạt, những người mà đặt điều, đặt chuyện để mà cho nó ra đủ thứ. Chúng ta thấy có một số người giả đau khổ, hay là giả trộm tướng, hay là trộm hình, hoặc là giả đò đau khổ, bệnh hoạn, than thở, đủ thứ đủ chuyện hết, để nhằm sinh xó. Dạ thưa đại chúng, có nghe lại chưa? Dạ quý vị còn nghe không ạ? Dạ cảm ơn cô Nhất Cha. Cảm ơn Đức Minh. Thì kính thưa quý vị, khi mà họ nói dối, ít nhất là họ dối chính họ, sẽ xác định họ đã dối mình. Và chính dối mình tức là họ không tôn trọng mình. Họ không có một cái, chúng ta thường nói theo cái danh từ, tức là không tự trọng. Tự trọng cái vinh dự của mình, cái sự thật ở trong lòng mình. Và họ không tôn trọng họ, thì họ biết tôn trọng ai? Nếu như một người đó không biết thương mình, thì thờ người đó không biết thương ai. Nếu người đó không biết tôn trọng mình, thì người đó cũng không biết tôn trọng ai. Con người chúng ta phải có một cái, phải có một cái đức tự chủ, cái đức tự trọng của chính mình ở trong mọi hoàn cảnh, thì người đó mới có cái khả năng tốt đẹp, người đó mới có khả năng tiến triển ở trong cuộc sống này. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta mà không có một cái đức tính tự chủ, không có đức tính tự trọng, thì thời chúng ta sẽ không làm được việc gì trong cuộc đời này. Bởi vì chúng ta thường nghe là nhân vô tính bất lập. Một lần thức tính, vạn lần bất tinh. Khi chúng ta đã làm người ta mất cái niềm tin lên mình rồi, thì chúng ta không thể nào mà mua lại được. Ngược lại, cái lời nói hành động của chúng ta, dầu cho là chết, dầu cho là có như thế nào, chúng ta cũng vẫn tôn trọng sự thật. Thì cái giá trị tôn trọng sự thật, đó chính là cái giá trị của vị ngọt. Cái gì là vị ngọt ở trên đời?
Dạ sao A La Quá Cá hỏi Đức Phật này, thưa Sa Môn Cồ Đàm, cái gì là vị ngọt trên đời? Thì chính Đức Phật ngài xác định trả lời cho dạ sao A La Quá Cá này, A La Quá Cá, ta nói rằng sự thật chính là vị ngọt ở trên đời. Mà sự thật, kính thưa quý vị, nếu như chúng ta cho rằng sự thật đó nó mất lòng, thuốc đắng đã tật, sự thật thì mất lòng, nhưng thuốc chúng ta uống đắng đó, nhưng nó có thể trị liệu được cái bệnh hoạn của chính chúng ta. Bằng ngược lại, nếu như mà cho người ta khen mình, người ta vừa lừa dối mình, người ta phỉnh gạt mình mà hoàn toàn là đóng trách, hoàn toàn là giả dối, thì chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào? Trong tình cảm, trong cư xử, trong tiền mà trong sinh hoạt, hay ngay cả trong tiền bạc, trong cuộc sống này, nói chung cái gì, cái sự thật chúng ta phải tự biết tôn trọng. Chúng ta mượn người một đồng cũng phải trả một đồng. Hay ở trong kinh địa, tức là cái giới nói dối, chẳng hạn như chúng tôi xin mở rộng thêm, dầu cho là một cái cọng chỉ, dầu cho là một cục kẹo, dầu cho là một cái bánh, chúng ta cũng không khởi tâm trộm cắp. Thì dầu cho một lời nói chơi, nói vô ích, thì chúng ta cũng hạn chế, không nên nói. Và tại sao mà một con người nói dối mà là con người nó ghê gớm? Thì như chúng tôi đã nói, nếu chúng ta nói dối, chúng ta phỉnh lừa, gạt gẫm người này người kia, thì chúng ta đã bán linh hồn thể xác của mình. Thì chúng ta bất chấp mọi việc để chúng ta đạt được cái mục đích. Cho nên chúng ta thường mà đời sống con người nó cũng khổ, kính thưa quý vị. Con người ai cũng hảo ngọt hết chứ. Ngọt cho nên chúng ta bị xa lầy. Người ta tán tụng mình, ví dụ như mình không có đẹp, người ta nói mình đẹp, không có hay, người ta nói mình hay, người ta khen mình, thử nào là đẹp, nào là hay, nào là tốt, nào tức là cứ như là khó tìm, khó thấy. Cái con người như vậy, hoặc là mình tài quá, mình tiền nhiều quá, mình được danh vọng nhiều quá, thì con người thường thường hảo ngọt, muốn được tán tụng, muốn được xưng tụng, muốn được người ta ca ngợi, muốn được người ta đón chào, muốn được người ta kính lễ, muốn được người ta phải cúng dường, phải phụng sự, phải lệ thuộc, vân vân. Thì chính vì cái tự ngã của chúng ta trèo cao quá, thì kính thưa quý vị, trèo cao thì té cũng sẽ đau. Khi chúng ta gặp những cái người mà nó phỉnh gạt như vậy thì hết sức là nguy hiểm. Kinh Văn thì dạy rằng, này rau lá, hãy so sánh. Kính thưa quý vị, Phật ngài dạy là rau lá một điều hết sức là hay. Đối với người tu tập, phải biết suy nghĩ rằng những việc gì mình đang làm là một thân hành, khẩu hành, ý hành, mà nó đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, biết nó là bất thiện, đưa đến đau khổ, thì nhất định chúng ta không làm. Chúng ta nhớ như vậy. Nếu như việc đó là không, một cái hành động đó mà không đưa đến kết quả tốt đẹp, chúng ta sẽ không làm. Mà nếu việc này được mà làm thì hại cho mình, hại cho người, chúng ta cũng không làm. Lợi mình hại người cũng không làm, lợi người hại mình cũng không làm. Việc nào làm lợi cho cả hai thì mới làm. Ở đây chúng ta nhớ, ngay cả lợi cho người mà hại cho mình, đứng trong cái nhìn của Phật Pháp, chúng ta đừng nói rằng là, đừng suy nghĩ rằng mình tu mình phải từ bi, mình tu mình phải biết thương người, cho nên mình dễ cho mình giúp người, cho nên mình không có biết trân trọng mà em biết coi như là lo giữ hoặc là bảo trì cho mình. Và chúng ta nghĩ như vậy đó là cái đường tốt, dạ thưa không có tốt, mà chính đó là cái sự nguy hiểm. Tinh thần Phật Pháp không có phải là đúng pháp, thì không phải là chúng ta chỉ biết coi như là lo lắng cho người mà bỏ quên mình. Không phải như vậy. Cái sự tu tập trước nhất phải có cái sự tự giác, mới có cái sự giác tha. Hãy nhớ như vậy, sự tự giác thì mọi việc chúng ta mới có thể giác tha được. Chúng ta phải tự tu tự chính trước, rồi sau đó chúng ta mới dẫn dắt, chúng ta mới truyền đạt, chúng ta mới có thể là chỉ đại cho người sau, cũng như chúng ta biết trước, biết rõ ràng cái việc đó rồi chúng ta mới chỉ người ta được. Ở trong đây cái chậu nước là một ví dụ hết sức lớn. dầu như chúng ta nói dối để mà nói dối giúp cho người thì cũng phải xét lại nữa. Giúp cho người để làm gì? Người để vượt qua cái tai nạn. Mà thế nào là cái tai nạn? Thế nào được cái việc được lợi? Có một số người nhiều khi chúng ta cho rằng chúng ta cứu giúp cho người, dầu cho chính bậc, dầu xé chính bậc phù đồ không bằng là phúc cứu cho một người. Bây giờ họ bị cái chuyện này bị chuyện kia thôi, chúng ta coi như là bộ chúng ta nói dối nói lừa thì như vậy là tốt. Chúng ta nhớ có một tích truyện, có một vị có một cái vị tỳ kheo hay cái vị đạo sĩ, quên, vị tỳ kheo mà cái vụ mà cái con chim mà nó mổ cái hạt 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 ngọc á, thì vì nếu vị tỳ kheo đó nói rằng biết con chim nó mổ thì chỉ cái người thợ làm ngọc á thì ông thấy với con chim thì thôi dễ im lặng, cũng không nói gì mà im lặng, thì chính vì ấy là chết. Còn cái lý thứ hai nữa là có một cái tên trộm nó chạy dọc đường thì quan quân chạy tới hỏi thì vị ấy cũng cũng im lặng. Thì cái thứ việc cái lời nói đó nếu chúng ta nói ra mà hại cho người thì chúng ta không nói, nhưng chúng ta cũng phải biết cách chuyển hóa nó. Và kính thưa quý vị, một trong những cái pháp mà gọi là tốt đẹp nhất đó là người có lòng tàm lòng quý. Nếu như người biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi thì người đó dầu cho cái lời nói nó có như thế nào đó vì ấy cũng không nói, dầu cho lời nói chơi hay dầu nói cái lời nói dối như thế nào đó thì là con người sẽ không bao giờ biết nói. Và như đã nói, chúng ta phải luôn luôn đừng có bị cái lời phỉnh gạt, luôn luôn đừng có hảo ngọt, luôn luôn đừng có muốn người ta tưng bốc mình quá mà rốt cuộc mình bị xa lầy. Và đó là chúng ta không có kiềm chế, chúng ta không có biết được cái sự nguy hiểm của chính nó. Một người có lòng tàm, một người có lòng quý thì họ không bao giờ chuyện không nói có. Mình không có cái gì mà họ tán tụng mình có. Đó là mình biết họ có vấn đề, họ sai. Rồi mình chuyện không nói có rồi nói không. Thì đây chính là con người này, con người nó hai lưỡi, con người nó hai mặt. Con người chúng ta nói gió bề nào mà bề cuốn theo chiều đó, đó là con người nó không có một cái tính kiên trực, con người nó không có tính thẳng thắn, con người không có tính ngay thật. Có một tích truyện, một hôm Đức Bồ Tát là một cái vua, thì ngài đi dạo quanh tất cả các cái kinh thành của mình, và sau đó đến một cái vực núi. Đức Bồ Tát nhìn về hoàn thành của mình, nhìn về tất cả mọi người. Và lúc đó, nghe thèm nghe một cái câu chân ngôn, một câu chánh pháp. Thì trong tâm Đức Phật Bồ Tát nghĩ rằng, bây giờ nếu như ai mà nói cho ta được một câu chân ngôn, một câu chánh pháp, đổi ngay cả ngai vàng, tất cả, ta chấp nhận hết. Thì đối với Đức Trời Đế Thích, mới quá là một con già so, mới đến trước mặt Đức Vua, chính là Bồ Tát. Mới nói rằng, bây giờ ta sẽ nói cho Đức Vua nghe một cái câu chân ngôn, một cái câu chánh pháp. Nhưng bây giờ ta không cần phải đổi lấy ngai vàng, mà ta muốn Đức Vua hãy gieo mình xuống cái vực thẳm này, chết đi. Bây giờ hỏi gì chứ, Đức Vua dám không? Thì Đức Bồ Tát là nó dám. Nếu như người nói đúng là chân ngôn, ta sẵn sàng, ta chết. Ta sẵn sàng, ta gieo mình xuống. Thì Đức Bồ Tát mới... Ta xin lỗi. Sau khi mà ngài chấp thuận rồi thì Đức Bồ Tát ngài mới nói với ngài mới đọc lên một câu. Ta xin lỗi, cái Đức Trời Đế Thích mới đọc lên một câu. Hiri ottapa sambanna sukathamma samahita santo sapurisa loke divathamma. Hiri ottapa sambanna sukathamma samahita santo sapurisa loke divathamma ti vichare. Có hai pháp khó tìm trên cuộc đời này. Tức là người có cái lòng tàm và có cái lòng quý, có cái sự ghê sợ và cái sự hổ thẹn cái tội lỗi của chính mình. Nếu một người biết hổ thẹn, biết ghê sợ tội lỗi, có cái lòng tàm lòng quý, từ người ấy biết tôn trọng cái sự thật, chúng ta nhớ rõ như vậy, họ không bao giờ dẫu cho cái tâm họ khởi lên cũng không có cái tư duy là ác xấu, là sai quấy. Thì cũng trong kinh văn chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy dầu cho này rau lá thì cái lời nói nào mà lời nói đó đưa đến hại người, đưa đến tự hại, đưa đến hại cả hai, biết nó là bất thiện, đến đến đau khổ thì nhất định không, chúng ta không nói. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Nếu chúng ta đọc và nhớ hiểu rõ về cái kinh văn như vậy thì chúng ta thấy tại sao một cái lời nói chơi cũng không có, có nói. Như con voi nó đi ở chiến trường rồi thì nó sẽ dẫm đạp tất cả một người không tàm không quý. Cái tật con người chúng ta nó quen, nói nó cũng quen nữa. Chúng ta ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, rồi nói mà nó đùa, nói giỡn, nói chơi, rồi hít nó cũng quen. Mà cái quen, cái chuyện không mà nói thành có, cái chánh pháp thì cho là pháp. Xin lỗi, chánh pháp cho là phi pháp, phi pháp cho là chánh pháp. Cái chuyện đùa, chuyện giỡn như vậy, càng đùa càng giỡn thì lần lần chúng ta sẽ bị cái gì? Đưa đến cái đau khổ cho mình vô cùng. Và khi như vậy thì là một người đệ tử, người ta sẽ không bao giờ có một cái sự đùa giỡn, chứ không bao giờ có một cái sự có một cái sự khinh suất như vậy. Là một người biết có sự tu tập, biết cái sự kính trọng giới luật, biết kính trọng điều học, biết kính trọng những cái giới luật của mình đã thọ trì, thì dầu cho chết họ cũng không bỏ. Với người trí bỏ tiền của tài sản để giữ gìn, cái uy tín, cái danh dự của mình, để giữ gìn cái sự thật, bỏ đi cả thân xác này để giữ gìn cái mạng sống, xin lỗi, bỏ cái tay cái chân để giữ gìn cái mạng sống, và ngay cả bỏ cái mạng sống để gìn giữ cái tri kiến, đó chính là cái sự tốt đẹp, một cái pháp mà đưa đến chấm dứt cái sự sầu bi khổ u não, cái sự một cái pháp mà đưa đến một cái pháp chân ngôn, một cái pháp mà đưa đến cho chúng sanh vượt qua tất cả những khổ sầu. Dù chúng ta chết, chúng ta cũng không bao giờ bây giờ đổi thay. Chúng ta quy y Phật, chúng ta quy y Pháp, chúng ta quy y Tăng, một đời, suốt cả đời, dầu cho thương thân có tan, thịt da này có nát, chúng ta bị bất cứ hoàn cảnh gì cũng vậy, cũng một lòng chúng ta tôn thờ, một lòng chúng ta phụng sự, một lòng của chúng ta lấy Đức Phật, lấy giáo Pháp, lấy chúng Tăng là nơi nương nhờ. Đừng vì một hành động, đừng vì một cái lợi, đừng vì một cái giận, cái buồn, cái phiền ở một cá thể cá nhân nào mà chúng ta bỏ đi cái tam bảo, thì kính thưa quý vị, cái điều đó hết sức là tội nghiệp cho chính mình. Chúng ta phải biết tôn trọng cái giá trị chân pháp, cái giá trị chánh pháp, cái giá trị mà Đức Phật, cái loại Đức Bồ Tát ngài dấn thân mình xuống 3-4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để cầu đạo giải thoát. Và cuối cùng ở giữa núi rừng thâm sâu mà ngài đi đến đó để mà ngài tầm cầu cái đạo giải thoát. Thì chúng tôi có một lần, chúng tôi đã đi đến cái Bồ Đề Đạo Tràng. Khi mà ngồi ở dưới cái Bồ Đề Đạo Tràng thì lúc đó cũng chiều tối mà nó mũi vô cùng, nó do thì nó bu mình phát sợ. Và lúc đó phải nói rằng mình nhớ lại, cũng nơi đây Bồ Tát trước kia, bây giờ xoay quanh thì quá nhiều người rồi, quá nhiều người đến đây hành hương, mà chúng ta chỉ sợ một vài con muỗi mà cảm thấy rùng mình, cảm thấy sợ. Thở xưa kia Đức Bồ Tát chính cũng chính tại nơi này, mà một mình giữa màn đêm, cái sự u tịch, mũi mồng, gió nắng rắn rít, phải nói rằng là đe dọa Bồ Tát một cách liên tục. Chính ngài hành đạo cũng tại nơi đó, và chính đắc đạo cũng tại nơi đó. Mà chúng ta thấy cho đến phút cuối cùng ma vương cũng đến quấy phá ngài, thì chúng ta có một ít mũi, một ít lạnh, một ít coi như là rét buốt của màn đêm Ấn Độ, chúng ta cũng cảm thấy hơi bị nản tâm. Thì quả thật tự nhiên lúc đó trong lòng chúng tôi thì suy nghĩ, sao con người mình nó quá yếu, con người mình nó quá dở. Từ chúng tôi vừa khởi lên ý nghĩ suy nghĩ như vậy thì lập tức chúng tôi cảm thấy có một cái tâm lực xuất hiện lại liền. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe là một lòng mình nguyện theo đạo, đó cũng tôn trọng cái sự thật, đó cũng tôn trọng cái gì, mình có một cái cương quyết của mình, cái lòng mình không thay đổi, đời đời kiếp kiếp tầm cầu chánh đạo, đời đời kiếp kiếp tầm cầu chánh pháp. Những gì phi pháp, những gì phi sa môn, những gì lời nói không đúng lời Phật, chúng ta không tin, không thực hành theo. Và nguyện đời đời kiếp kiếp đừng bao giờ bị xu hướng, bị theo cái ngoại đạo. Đó chính là cái giả, đó chính là cái dối, đó chính là cái lừa. Đời đời kiếp kiếp nguyện theo chánh pháp, đó đây chính là cái đường đúng, đây chính là cái vị ngọt, đó chính là sự thật, đó chính là cái hương vị giải thoát. Chúng ta chưa đắc chứng, nhưng chúng ta phải có một quyết tâm, chúng ta phải có một cái tâm, tâm lực và cả trí lực để chúng ta tiến tu, để làm một cái nền tảng thúc đẩy cho ta. Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta có khổ, có đói cách mấy cũng vậy, mà người ta chiêu dụ chúng ta, để chúng ta phải bỏ đạo, để chúng ta phải bỏ Phật, để chúng ta phải bỏ Tam Bảo, bỏ Phật Pháp Tăng, mà chúng ta chỉ thừa hưởng, thì hết sức là nguy hiểm. Đức Phật này ví dụ một cái ví dụ cho các thầy tỳ kheo. Này các thầy tỳ kheo, nếu như những ai dùng cơm bánh, y phục, thuốc men, chú sứ của Bát Gia Bát Tánh, và nhất là những hạt cơm của Bát Gia Bát Tánh ăn mà không biết quán tưởng, thì này các thầy tỳ kheo thời, ta nói rằng thà các ngươi ăn những hạt cơm bằng sắt nướng đỏ, cái lửa các ngươi sẽ bị tê, cái lửa các ngươi sẽ bị đốt cháy, và tôi có thể đến chết, nhưng chết chỉ có một lần. Còn hơn là ăn thọ dụng của đàn na tính thí mà không biết quán tưởng, tâm không biết quán tưởng thì thời các ngươi sẽ đau khổ lâu dài. Thì cũng vậy, chúng ta có một sự khó khăn gì về kinh tế, về cái điều kiện, về cái vật chất, nhưng chỉ đau khổ ở kiếp này, và chúng ta làm các công đức đời sau kiếp sau, chúng ta sẽ được thành tựu tốt đẹp hơn. Chứ đừng có gì, vì một chút ít gì đó, vì một chút ít gì đó mà chúng ta lại quên đi, lại quay lưng, lại bỏ rời xa chánh pháp, thì hết sức là nguy hiểm. Rời xa Tam Bảo hết sức là nguy hiểm. Một đồng nguyện đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, một lòng mình thật sự mình hiến thân vì Phật Pháp, thì dầu cho bất cứ ai có nói rằng đây là giới thiệu cho ta là cái gì cả, chúng ta cũng nguyên giữ vẹn cái giá trị chân thật trong lòng ta, cái giá trị chân uy nguyên của Phật Pháp. Trong kinh văn cũng vậy, tất cả những lời nào cũng đều trong kinh văn mà chúng ta được nghe các thầy, các sư giảng dạy, nói rằng đây là lời Phật, chúng ta không vội chinh cũng không vội bỏ. Những pháp nào mà khi thực hành đưa đến thiểu dục, đưa đến ly tham, những pháp nào thực hành đưa đến thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm, dục được hạn chế, và cái sự ly tham, cái sự ly dục có phát triển trong tâm ta, thì đó chính là lời Phật. Khi chúng ta nghe, khi chúng ta được thấy, khi chúng ta được hiểu, phải so sánh với kinh, đối chiếu với luật, Phật này dạy như vậy đó, rồi mới xác định đây là lời dạy, đây chính là Phật ngôn, đây chính là kim ngôn khẩu từ, đây chính là 84.000 pháp môn, đây là những uy nguyên, những cái lời dạy, kinh lực lượng từ nơi Phật ngôn, từ nơi dạy. Chứ còn nếu như có cái sự đổi thay thì giá trị đã không còn thật nữa, thì giá trị không còn thật, chính chúng ta đã tạo cái nhân hết sức là đau khổ, hết sức là xa rời chánh pháp. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, những hành động, lời nói và việc làm mà đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại mình, đưa đến hại cả hai, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thì tuyệt đối không làm. Sau khi chúng ta phản tỉnh, sau khi chúng ta phải suy xét, bởi vì chúng ta nhớ, khi nói ra một lời phải uốn lưỡi 7 lần. Cái sự uốn lưỡi 7 lần đó mà theo cái truyền tàu của nó về uốn lưỡi 7 lần đó, thì vì chúng ta không phải uốn lưỡi 7 lần mà chúng ta phải có cái phản tỉnh, hay là cái mà gọi là yoniso manasikara, tức là chúng ta tắc ý, hay chúng ta tư hành động của chúng ta phải được kiểm soát. À, cái lời nói này nó không đúng. Môi hở răng lạnh, chúng ta nhớ như vậy. Khi chúng ta nói cái lời nói của chúng ta ra đó, là nó sẽ ít có lợi thì chúng ta không nói. Im lặng là vàng mà nói là bạc. Nói những cái lời nói không tốt đẹp, nói những cái lời nói mà phi chánh pháp, phi Phật ngôn, phi thiện sự thì chúng ta tập ít nói. Nhưng quả thật thì chúng ta đang nói trên cái sự tu tập, trên cái sự thủ trì về cái điều tốt đẹp để đưa đến cái sự an lạc. Mà kính thưa quý vị, ở trong có thể nói rằng từ trong quá khứ cho tới hiện tại và cả tương lai, các bậc trí tuệ hàng phản tỉnh, hàng có sự suy xét, có cái sự thẩm sát, có yonisomanasikara một cách cẩn trọng. Cho nên Ngài mới nói, chúng ta thường nghe sư trưởng nói rằng thí dụ khi mà nói thì phải nói Phật pháp thì phải nói một cách cẩn trọng, nói một cách chính xác, thì cái sự tôn trọng chính xác cái giá trị Phật ngôn đó chúng ta phải có sự suy xét, chứ không phải nói ai hỏi cái gì mình cũng trả lời khi chưa hiểu rõ, khi chưa biết rõ, khi chưa nắm rõ thì chúng ta thà không trả lời, chứ trả lời sai là nguy hiểm. Bởi vì nếu ta nhớ cái vấn đề mà vị pháp sư giảng sư mà nói sai Phật ngôn mà bị làm một con cá vàng mà cái miệng thối, dạ. Thì kính thưa quý vị, kinh văn dạy rằng một người mà nói dối, người ấy vì không có lòng tàm, không có lòng quý thì không có việc ác gì người ấy không làm. Như con voi ở chiến trường, quả thật con voi ở chiến trường là chuyên xông pha trận mạc, chuyên sẽ đánh trận, thì không có việc gì con voi đó nó phải dừng lại, nó đã điên tiết lên thì nó quậy, nó phá, nó giẫm, nó đạp. Thì cũng vậy, khi con người dối lừa, lừa trên gạt dưới, không có đức tính tự trọng, không có đức tính tự chủ, thời người đó sẽ tự gây cho mình cái hố thẳm đau khổ, gây cho người cái sự nguy hiểm. Và kính thưa quý vị, những con người như vậy thì là những con người mà có thể nói rằng trong pháp và luật này hết sức là sợ hãi. Một người mà không có lòng tàm, không có lòng quý, không biết sự ghê sợ hổ thẹn tội lỗi, chúng ta gần những người đó chúng ta sẽ bị một cái sự phong mạng, hoặc chúng ta bị ảnh hưởng lây. Bởi vì những người đó họ luôn luôn có một cái ý làm quấy, có cái ý làm sai, có cái ý làm xấu. Và cái làm xấu đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị cộng hưởng. Nếu như chúng ta không có cái lòng tàm, không có lòng quý vững vàng, lập tức nhiều khi họ làm chúng ta cũng làm theo, hay là bị rủ ren, hay là bị dụ dỗ, hay là bị chuyện này chuyện kia, rồi chúng ta dị tình, rồi chúng ta cả nể, rồi chúng ta lo lắng, rồi chúng ta sợ sệt, cuối cùng chúng ta cũng như họ. Chúng ta nhắc, cuối cùng chúng ta cũng như họ. Nếu không gặp bạn đồng hành là người trí tuệ, là người tốt đẹp, thì thà chúng ta một mình, chúng ta ra đi đơn thương độc mã. Nếu không gặp bạn đồng hành hiền trí minh triết, hiểu rành lối đi, thì một thà chúng ta một mình chúng ta đi. Chứ chúng ta đi chung với kẻ ác thì tạo cho chúng ta cái ác, thì chúng ta phải chịu cái quả ác ở trong tương lai. Hiện tại chúng ta bị người khác chê cười, cái thứ hai nữa là chúng ta bị người khác coi như là không tôn trọng chúng ta. Kính thưa quý vị, cái quả báo của cái người nói dối nó rất là nguy hiểm. Thứ nhất là từ đánh mất cái lòng tin của con người, không ai tin họ, không ai tôn trọng họ, và sanh ra cái đời sau của chính họ, họ là những người thấp hèn ở những cái nơi mà thấp hèn nhất, cũng như là trong cái giá trị của xã hội, trong cái giá trị của gia đình, họ không được tôn trọng, họ không được cất nhắc, và họ không có được cái sự khỏe mạnh. Và những con người có cái tánh mà dối lừa, cái quả báo của họ rất là lớn. Cái lời họ không thể nào tìm ra được cái sự thật, họ cũng luôn luôn bị cái sự dối, bị cái sự lừa. Và những con người đó là những con người bệnh hoạn, ốm đau, yểu thọ, và những con người đó là những người xấu tướng. Những con người đó nói lên những cái lời nói mà người ta khó ưa, khó nghe. Cho nên quả thật, khi cái nhìn của chư Phật tử, chúng ta phải biết rằng cái lời nói dối, đừng có nghĩ rằng là nó đơn giản, chắc nói không sao. Mình bị đập một cái đánh hết, nó đau chút xíu. Mình bị đánh, mình bị đánh vào thân, đánh vào vào thịt da của chúng ta, chút xíu rồi chúng ta hết đau. Nhưng ai nói mà nói ác, nói xấu, nói dối chúng ta, khi chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta đau vô cùng, chúng ta buồn vô cùng. Có những người mà vì một cái sự sân hận mà mắng nhiếc, chửi bới, dùng cái lời ác khẩu đối với người, hay dùng cái lời hai lưỡi, đâm thọc, gây chia rẽ, vân vân. Thì kính thưa quý vị, những người đó đời sau sanh ra, họ rất tự, họ chịu một cái kết quả hết sức là ác. Tại sao chúng ta thấy họ họ đau khổ? Họ là một người thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần, thiếu thốn về địa vị. Thì những người đó lại phải bị những cái bệnh hoạn, ốm đau, những cái tai ương mà phải nói rằng người không ra người, thú không ra thú. Thì quả thật, nếu chúng ta xét kỹ, thì chính những người đó đã tạo một cái ác nghiệp rất là lớn. Mà ở đây xin qua tức là một cái lời nói dối. Khi mà chúng ta không tôn trọng được rồi thì tất cả nó cũng đi từ đây ra, những hành động hết sức là ác ôn mà chúng ta có thể là chúng ta có thể đánh đập, chúng ta có thể giết người, chúng ta có thể làm ngay cái chia rẽ, coi như đâm bị thóc thập bị gạo, hoặc là nói bên này nói bên kia, và tự động nó gây nên một cái gì, một cái chiến tranh, gây nên một chiến trận, gây nên nhiều người người đau khổ. Cho nên Đức Phật ngày lật, Chứ Đức Phật ngày để là một ít nước ở trong chậu và còn lại chút ít, hay là ngày lật úp chậu xuống và lật chậu lên. Cuối cùng Đức Phật ngày xác định cái lời nói dối đối với những người không có tàm, không có quý, là một vị sa môn không nên nói, dầu cho lời nói đó là lời nói không có, xin lỗi, lời nói là chỉ là lời nói chơi, nhưng là một sa môn hạnh, là một người Phật tử, là một người hiểu biết về Phật pháp, là người có lòng tàm, có lòng quý, nhất quyết chúng ta sẽ không. Thì cái thứ như vậy, đây chính là cái bài học hết sức là lớn. Chúng ta đừng có tự cho rằng thôi kệ, nói cho nó vui, nói cho nó chơi chứ không có chuyện gì, nói mà không có sao đâu. Chúng ta gọi là nói không có sao đâu. Khi mà chúng ta nói không có sao đâu chính là cái sự nguy hiểm. Chúng ta biết có sao hay không sao nó là như thế nào, có sao hay không sao nó là ra sao. Khi chúng ta nói mà ở đó cái lời nói đó của người ta, mà cái lời nói đó chúng ta làm sao phân biệt được cái lời nói nó có một cái sự nguy hiểm và cái lời nói nó không có sự nguy hiểm. Chúng ta cứ tự suy nghĩ rằng lời nói đó sẽ không có sao, và chính chúng ta suy nghĩ như vậy thì là chúng ta nói ra là nói chơi mà nó có chuyện gì. Mà cái thú vị, nói chơi không đúng lúc thì cũng gây cái sự đau khổ cho người. Nhiều khi có những người nói chơi hay chọc ghẹo chơi vậy mà nói không nhầm đúng lúc thì cũng tạo cho người ta, nhiều khi người ta đang mệt mỏi, người ta đang buồn phiền, hay người ta đang có cái chuyện bận rộn gì đó mà chúng ta cứ ngồi, chúng ta cứ lắp nháp hoài thì cũng là đau khổ cho người. Và chính điều đó là đau khổ cho gây cái sự phiền phức, gây cái sự nguy hiểm cho chính họ. Và như vậy thì chính chúng ta đã tự tạo cho mình một cái điều hết sức là nguy hiểm. Và kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay chỉ có đôi điều xin trình bày về cái dụ ngôn của chậu nước này. Như vậy chắc chắn bài kinh này qua cái sự dẫn giải như vậy còn rất là nhiều cái điều thiếu sót, nhưng hôm nay đặc biệt có chư tôn đức tăng đã hội tụ về cái room Phật pháp Bố Thí Tham Mát của chúng ta một cách đầy đủ, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ được nghe quý ngài thảo luận cái bài kinh này một cách tốt đẹp và rõ ràng hơn nữa. Dạ, xin kính dứt thời giảng thuyết nơi đây. Nếu có địa chỉ sẽ thất kính ngưỡng mong cho tôn đức tăng từ vi chỉ giáo cho, kính mong toàn thể hoan hỷ. Xin kính dân Phật phước lành đến đức đại đức Thích Tiêu Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong các ngài sự hoan hỷ. Xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya.
Sa thú kính thưa đại đức Tịnh Quyền. Xin hỏi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được hay trục trặc một chút xíu? Không biết quý ngài quý vị có nghe được không? Thì tốt quá. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu cho chương trình, cho phần thảo luận ngày hôm nay. Mở đầu với thảo luận ngày hôm nay thì xin được thỉnh thượng tọa tuệ siêu. Thỉnh thượng tọa tuệ siêu, không biết là thượng tọa có nghe được, nếu thượng tọa nghe được, thượng tọa hãy cho biết. Và có lẽ là chúng ta không có được thượng tọa tuệ siêu trước máy. Hy vọng lát nữa thì chúng ta sẽ trở lại với thượng tọa tuệ siêu. Đệ Đức Pháp Tân có mặt không, để thỉnh Đệ Đức Pháp Tân trả lời cho câu đầu tiên. Xin thỉnh Đệ Đức Pháp Tân. Đệ Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ vâng. Đệ Đức Pháp Tân, có nhiều người người ta quan niệm rằng cái thuốc mà gọi là diệu dược đó là phải là như linh chi ngàn năm hay là nhân sâm hay là thuốc gì quý. Nhưng mà có nhiều người nói rằng cái thuốc gọi là diệu dược thì không nhất thiết là thuốc đó nó phải là đắt tiền, phải là hiếm, mà thuốc gì trị được bệnh đó là quý rồi. Thì đối với giáo pháp, có nhiều người họ quan niệm rằng cái giáo pháp mà gọi là giáo pháp cao siêu là những gì mà khó hiểu, những gì mà nó phải là thầm thâm vi diệu ở đâu đó. Nhưng mà có nhiều người nói rằng hệ cái giáo pháp mà nó trị được phiền não thì nó là vi diệu rồi. Thế trong trường hợp này, Đức Phật ngài dùng một cái ví dụ bình thường ở trong đời sống, cái chậu nước, để ngài giảng cho tôn giả Rahula về vô nghĩa của đời sống sa môn, khi mà vị đó nói dối mà không có tạo quý. Thì thánh đại đức Pháp Tân cho biết ý nghĩa của Đại Đức Pháp Tân là phải chăng cái giáo lý mà cao siêu đó là giáo lý nói về những điều thẩm thâm vi diệu, hay là giáo lý cao siêu chỉ đơn giản mà cái pháp gì có tác dụng khai tâm, thắp sáng tuệ giác, đoạn tuyệt phiền não là đủ. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tân. Và bây giờ để thỉnh đại đức Pháp Tân trước rồi xin thỉnh xem đại thượng tọa tuệ siêu có nghe được không. Dạ, xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Nguyên, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong chúng. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Khi mà Thượng Tọa Giác Đẳng nêu câu hỏi thì con nghe nó cũng chập chờn, không có rõ lắm. Nhưng mà con hiểu rằng Thượng Tọa đang hỏi chúng con một cái câu một, cho nên con dựa vào cái câu hỏi một này mà con xin được trả lời cũng như đưa chia sẻ cái suy nghĩ của mình trong cái hiểu và biết của mình ở trong cái câu hỏi này. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì một điều đó, một điều đó thì chúng ta thấy rằng cũng như là thường ta nói khi nãy đó, cái thuốc nó, cái thuốc mà chữa bệnh cho người ta thì không phải là những cái loại thuốc đắt tiền, mà cái thuốc đó quan trọng là nó chữa đúng cái căn bệnh đó. Dạ, nó chữa đúng căn bệnh đó. Khi mà mình bệnh gì thì khi mà mình dùng cái thuốc, loại thuốc đó vào, uống cái loại thuốc đó vào thì tự động nó sẽ hết bệnh. Nhiều khi những cái cây lá ở ngoài vườn á, ở ngoài vườn của mình á, nó có những cái dược thảo, nó có gọi là có những cái chất dịch thảo dược ở trong đó, mình chỉ bứt ra đây thôi rồi mình bẻ ra mình nấu mình uống thì mình cũng có thể hết bệnh rồi, cũng không cần phải uống những cái loại thuốc đắt tiền. thì quan trọng là cái thuốc gì mà khi chúng ta dùng vào đúng cái căn bệnh đó, chữa được cái căn bệnh đó, thì cái thuốc đó nó có giá trị. Chứ còn cái thuốc ví dụ như mà nó có cái giá trị, nó có chỉ có giá trị trên phương diện vật chất, tức là nó đắt tiền, đắt tiền, nó có giá trị là đắt tiền thôi. Nhưng mà mình hãy cố tốn công, cúng sức, phải tốn nhiều tiền của để mình có được cái loại thuốc đó, mà mình uống nó không hết bệnh thì điều đó nó cũng không có cái ý nghĩa gì ở đây. Thì mình nghĩ rằng là giáo pháp cũng vậy đó. Chúng ta biết rằng là giáo pháp của Đức Phật thì từ thấp đến cao, từ ở cái mức độ sơ khởi cho đến cái mức độ nguyên thâm, thâm sâu, tùy vào mỗi căn cơ của mỗi người mà có thể hiểu giáo pháp của Đức Phật và hành cái giáo pháp của Đức Phật thì có được sự lợi ích đó. Trong trường hợp này thì tôi thấy là khi mà Đức Phật này nói ở trong cái bài kinh Giám Giới Lào La, ở trong bài kinh này, thì có lẽ là Ngài Lào La lúc đó Ngài còn rất là nhỏ. Cho nên là với cái điều đó đó, Đức Phật chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật. Dạ, quý vị còn nghe được không ạ? Alo, quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, xin quý vị cho chúng tôi biết quý vị còn nghe được không ạ? Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Thật sự mấy hôm nay cái đường truyền ở bên thoát nó có vấn đề, nên có lúc thì cũng không thể nghe được. Như là ảnh hưởng chung này cũng vậy hết. Khi nào mà không nghe được thì xin quý vị quan hệ báo cho chúng tôi biết để chúng tôi kịp thời điều chỉnh lại. Dạ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ rằng cái giáo pháp của Đức Phật thì cũng như vậy thôi. Cái điều mà chúng ta quan trọng là khi mà tâm của mình có cái phiền não gì đấy, thì mình thích ứng với cái việc mình nghe cái giáo pháp của Đức Phật, để rồi mình đem cái lời dạy của Đức Phật, khi mà mình ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật vào trong cái điều đó. Ví dụ mà tâm tham đang sanh khởi thì mình dùng cái pháp gì để đối trị, tức là nếu như về tham gì thì những cái sắc dục, hay là tham về cái này tham cái kia, thì mình cũng quán về cái tính chất vô thường hay là tính chất bất tịnh của mỗi pháp, hay là sự khổ bất bách của mỗi pháp. Khi mà mình có quán như vậy là đối trị những cái phiền não đó. Như vậy thì cái phiền não á, nó cũng như là chúng ta biết được là ở trong cái bài kinh mà Mangala Suttan, cái bài kinh hạnh phúc á, Đức Phật ngày nói là Thamma, giống như là một người mà nghe được pháp, tùy thời nghe pháp, tức là một người mà Thamma Kacchayana, tức là một cái người mà tùy thời nghe pháp, tức là một người mà khi nào mà ở trong tâm mình đã có cái phiền não gì sanh lên thì mình sẽ nghe cái pháp đó để mình suy tư, để rồi mình áp dụng vô để nó đối trị cái phiền não đó. Dạ, nó tùy thời nghe pháp là như vậy. Có nghĩa là một lúc nào đó tâm của mình nó bất thiện, nó sanh khởi lên tâm tham, hoặc là tâm sân, hoặc là hoài nghi, hoặc là những cái tịch đố gì đó, những cái pháp bất thiện mà nó sanh khởi lên, thì mình phải dùng cái pháp để đối trị. Tức là pháp của Đức Phật cũng như vậy. Chứ cái nghĩa là nó không có cái tính mà chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giảng rất là thực. Tùy vào cái trình độ của mỗi người, tùy vào cái căn cơ của mỗi người, và tùy cái mức độ cái tâm cái gọi là cái mức độ tâm lý, cái hiện trạng của mỗi người đang lúc sinh khởi. Thí dụ như là ngài gặp trong cái trường hợp này thì ngài Đức Phật ngài lại nói, ngài dạy cho ngài La Hầu La như là một cái gì đó hết sức là thực. Là thật là cái hình ảnh mà từ ở cái chậu nước mà trút đi một ít nước, và sau cùng thì chỉ còn lật úp lại thôi. Rồi ngài nói cái giá trị khi mà lật úp hết hoàn toàn cái chậu nước lại không còn chứa đựng được những cái gì, cái nước ở trong cái chậu được nữa. Thì cũng như vậy, với một người mà nói dối mà không có tàm quý, thật sự ra đây thì cái không có tàm quý rất là nguy hiểm. Từ cái việc đó mà người ta có thể dối rất là nhiều. Dạ, dối rất nhiều, dối trong cái lợi lộc của tiền bạc hay là vật chất, dối trong cái việc mà tu chứng của mình, dối trong cái từ ở trong chính nội tâm của mình, thì cái đó là thật là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái giáo pháp của Phật á, thì là một cái điều mà chúng ta dễ nghe, dễ hiểu, và đang trong cái tâm trạng của mình để mình đối trị với cái phiền não. Ví dụ như tâm mình đang phiền não tham, thì nghe cái pháp đó để rồi ứng dụng cái pháp đó vào trong cái việc hành trì của mỗi người, để rồi có được cái sự lợi ích. Ví dụ như là ở cái chúng ta biết là Đức Phật ngày ngày là một gọi là một đấng chánh biến tri, được gọi là một đấng chánh biến tri, thì ngài hiểu được cái mọi cái ngóc ngách, mọi cái tâm khảm của mọi chúng sanh, hay là mọi cái căn cơ. Thì chúng ta biết rằng có một lần nọ, khi mà Đức Phật ngài xuất hiện trước cái vị mà tôn giả Quắc Kha Lý, để rồi Đức Phật ngài nói về cái tính chất quyển hư của cái thân bất tịnh này. Và ngay lúc đó thì để rồi hướng cho ngài Quắc Kha Lý giác ngộ được, hiểu được. Thì hoặc là nàng Pattachara, khi mà bị tỷ kheo ni Pattachara, khi mà ấy cái giọt nước lên rồi rửa mặt đó, rồi thấy những cái giọt nước lúc đó, thì Đức Phật ngài xuất hiện lúc đó để cho thấy được, ngài chỉ rõ được những cái tính chất là vô thường khổ, để thấy được cái tính sinh diệt của các pháp vũ vi là như vậy. Cho nên là trong mọi cái trường hợp thì một điều đó là cái pháp của Đức Phật đó, chúng ta hiểu là nó giống, không phải là cái quyền, nó trong một cái gì đó mà nó cao siêu lắm. Thật sự ra là nó cao siêu là ở chỗ là nó ứng dụng tùy vào mỗi cái tâm khảm của mỗi người, và người đó nghe, hiểu và thực hành, tự nhiên là hiểu thấu được, giác ngộ được, thì cái đó là cái tính thâm sâu của nó, cái tính thâm sâu của nó. Chứ không phải nói những cái điều gì đó ra để rồi cái điều đó là nó thật sự rằng là để cho chúng ta khó hiểu. Hoặc là chúng ta thấy rằng có vài cái việc dạy cái hệ phái Phật giáo đó, có nói rằng những cái bài chú thì không có thể nào dịch ra được, bởi vì dịch ra thì không được gọi là chú, mà chú thì cứ để nguyên như vậy, cho nên rằng thật sự ra cái điều đó đó, mà chúng ta biết rằng cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp công truyền, chứ không phải là bí truyền. Công truyền tức là một cái điều lợi ích của Đức Phật, hay là cái mục đích của Đức Phật á, là ngài xuất hiện ở đời bao nhiêu kiếp để tu hành thành chánh quả, rồi cuối cùng trở thành một bậc chánh giác, chánh đẳng chánh giác, để rồi đem cái giáo pháp này ra để mà hướng dẫn cho nhân thiên này được lợi ích, được lợi ích. Nhưng mà nếu như mà có một cái sự cất giấu hay là bí truyền thì thật sự ra nó cũng không phải là đúng cái nghĩa như một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên là những gì mà Đức Phật ngài dạy nó có một cái tính thiết thực, và nó ứng dụng cho từng mỗi người, và từng tỳ và tâm khảm của mỗi người đang vướng mắc những phiền não gì, thì ở đó nó có những cái lời dạy của Đức Phật mang cái tính cách giống như là một cái phương thuốc, nó chữa từng theo mỗi cái chứng bệnh khi mà mình vấp phải. Mình có những cái bệnh gì thì mình sẽ uống những cái thuốc đó, nó vừa để thích ứng. Cũng như là trong cái bài kinh Hạnh Phúc Kinh, Đức Phật ngày nãy là tùy thời nghe pháp. Nghe pháp ở đây là một lúc nào đó tâm của mình có phiền não gì thì tự động mình sẽ nghe, có hoài nghi thì mình sẽ nghe để dứt được hoài nghi, có sự hôn trầm mình nghe để mình suy gẫm cái pháp của Đức Phật, có thực hành cái pháp của Đức Phật để mình dứt được hôn trầm, hoặc là có tâm tham hoặc là tâm sân thì có những cái pháp tương ứng để đối trị. Thì trong cái nghĩa mà giáo lý của Đức Phật là như vậy, không có nghĩa là để rồi khó hiểu cho một người này, hay hoặc là dễ hiểu cho một người kia, hay hoặc là chỉ dạy cho một người này mà không chỉ dạy cho một người kia. Cái đó là tùy vào mỗi căn cơ. Có chẳng qua là mình chưa đủ cái trí để mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, và cái giáo pháp của Đức Phật là để ứng dụng cho từng mỗi cái bệnh của mình, tức là tâm bệnh của mình nó như thế nào, thì mình sẽ nghe pháp của Đức Phật để mình thực hành, để ứng dụng được cái lợi ích đó. Thì xuyên qua đây con cũng xin chia sẻ với Chư Tăng là như vậy. Nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con thỉnh Chư Tôn Đức sẽ bổ sung thêm, và chúng tôi cũng có vài cái ý để mình chia sẻ với cùng quý vị như vậy. Bây giờ thì con xin xuống đích chúng tôi tỏ trở lại.
Sao thú kinh thương mà Đức Pháp Tân, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đang chờ thượng tọa thiền sư trở lại để xin thượng tọa thiền sư trả lời cho câu tiếp theo. Nhưng mà có lẽ giờ này thượng tọa đang thượng tọa đang đang tìm cách đang trở lại nhưng mà tôi chưa thấy thượng tọa. Thôi thì chúng ta cứ tiếp tục. Tiếp tục bây giờ xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Không biết hôm nay Đại Đức Pháp Đăng có nghe và có thể vào có thể cầm mic được không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng có thể cầm mic được thì kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan nghênh trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đó là câu thảo luận số 3, quý vị hãy post cho câu thảo luận số 3. Câu số 2 đó, chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Tự Siêu khi Thượng Tọa trở lại. Xin được hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Đăng nghe được thì xin Đại Đức Pháp Đăng hoan nghênh cho biết. Thưa quý vị, dường như Đại Đức Pháp Đăng cũng không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì chúng ta trở lại với xin hỏi là Đại Đức Pháp Đăng có cầm mic được không? Bây giờ thì có lẽ là phải thỉnh Đại Đức Giảng Sư của ngày hôm nay là Đại Đức Tự Quyền. Đại Đức Tự Quyền có thể giúp trả lời cho câu số 3 không? Nếu được thì xin Đại Đức Tự Quyền hoan nghênh cho biết. Quý vị biết rằng hôm nay ở Việt Nam thì đặc biệt là chư tăng có khi nghe được khi nghe không. Dạ vâng, thấy Đại Đức Tự Quyền đưa tay rồi. Đại Đức Tự Quyền, ở đây Đức Phật Ngài khẳng định một điều rằng cái sự nói dối đó làm hỏng sa môn hạnh. Và chúng ta thấy Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh những điều này. Thì có nhiều người họ lập luận rằng Đức Phật nhấn mạnh điều đó tại vì Ngài nghĩ nó quan trọng cho Rahula. Nhưng mà thực sự điều này có quan trọng cho tất cả mọi người tu tập không? Xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Giờ thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn tôi có mặt thượng tọa cùng trả lời cho em là chư Phật tử. Kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì có thể nói rằng là Đức Phật dạy một cái pháp môn, bất cứ trong 84.000 pháp môn Đức Phật Ngài dạy ra hay là các từng bài kinh, từng cái điều học giới mà đưa ra, đặc biệt là từng cái câu kinh tiếng kệ mà Đức Phật Ngài thuyết giảng kinh ngôn khổ tự của Ngài ra, thì đặc biệt chỉ là nói về cái luật thôi. Luật này là dành cho tỷ kheo, luật này dành cho tỷ kheo ni, dành cho sa di, dành cho các Phật tử ở trong cái giới chẳng hạn như tám giới, thập giới, rồi sa di giới và tỷ kheo giới, vân vân. Quý vị có nghe rõ không ạ? Thì những cái đó là nó có được phân biệt rõ ràng. Còn ngoài ra tất cả những cái lời Phật, ngoài ra những cái lời Phật thì đều là cho đại thể, chứ không riêng đặt ở một cá nhân nào. Nhưng ngay lúc đó các chúng tỳ kheo làm đối tượng để Đức Phật Ngài thuyết giảng, các chúng tỳ kheo làm đối tượng ở gần chúng tỳ kheo đó, Ngài lấy chúng tỳ kheo để nhằm mà thuyết giảng, để nhằm mà dạy. Cũng chẳng hạn như chúng ta thấy Đức Phật Ngài đi đến cái lò gốm, Ngài nói cho người thợ gốm, nói cho người thợ gốm nghe và dạy về kinh coi như lò gốm. Đi đến một cái chỗ mà gò mối, Ngài thấy ví dụ lò mối hay là cái chỗ mà người làm ruộng, thì nói cho cái người làm ruộng về cách cày bừa như thế nào. Thì Đức Phật Ngài chỉ lấy cái hình ảnh đó để nói lên cái lời nói giảng dạy cho đại chúng được biết, được hiểu. Chứ hoàn toàn hôm nay cái bài kinh này để giáo giới cho Ngài Rahula, là Ngài Rahula bị chẳng lẽ giáo giới cho Ngài Rahula thì Ngài Rahula lại là cái vị mà cần phải tôn trọng sự thật, còn tất cả những người khác không tôn trọng cũng được sao? Thì hoàn toàn không có.
Có những lúc ngài dạy cho ngài A Nan, có những lúc ngài dạy ngài thích cái pháp này, nhưng mà ngài 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 Mục Ca La Ná, tức ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất thọ trì, thì ngay lúc đó cái lý pháp sẽ lấy cái điểm tựa là ngài là ngài Rahula, là ngài Mục Ca La Ná, là ngài Sariputta, vân vân, tất cả những đối tượng đó, hay là những người vua chúa quan quyền, vua chúa quan quyền đang coi như là thính pháp nơi ngài. Và kính thưa quý vị, có những lúc ngài nói cho những người ăn xin, những người nghèo khổ, thì ngài cũng dẫn dụ những cái Phật ngôn, những người dẫn dụ những cái lời nói để dạy, thì hoàn toàn Phật pháp không có sự phân chia ra hạng bậc, mà Phật pháp chỉ phân chia đến cái gì, à, cái sự chứng đắc của mỗi con người. Chúng ta thường thường hay bị cái bệnh coi như là bệnh mà coi như mình tu thì mình phải tu pháp cao thượng, hay là mình tu đại thừa, mình tu Bồ Tát giới, còn những người khác tu hạng tiểu thừa, tu cái hàng thấp ca kém. Sự thật thì quả thật đó chính là tự chúng ta đã phân lượng như vậy. Tất cả đây là những pháp mà thực hành sa môn hạnh. Thì cái sa môn hạnh ở đây là những ai đang tu tập, dẫu cho những người Phật tử là những người hướng cầu. Cái sự xuất gia là cái gì? Xuất gia là cái sự ly dục, xuất gia là hướng đáy ly dục khỏi cái tam giới. Chúng Đức Phật ngài dạy cho chúng tỳ kheo ở đó, vừa chúng tỳ kheo đó là hình thức của sa môn, vừa cái tâm lý xuất gia và vừa cái hình thức xuất gia là đắp y cạo đầu. Nhưng ngài cũng dạy đến đại chúng cho những ai có cái tâm lý xuất gia. Cái tâm lý xuất gia đó chính là cái gì? Là thực hành sa môn pháp. Chứ Phật tử có sự nhàm chán với thế gian, có sự sợ luân hồi, có sự sợ sinh tử, có sự cầu niết bàn, cầu cái sự kết quả an lạc giải thoát, thì những cái đó chính là chúng ta đang thực hành sa môn pháp, thực hành sa môn hạnh. Không phải là một người người mặc một cái áo tu, mặc một đồ tu mới là người tu. Ai mặc áo cà sa, tâm chưa rời uế trược, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa. Nhiều khi cái hình tướng là Phật nhưng chưa chắc hiểu biết được cái giá trị của Phật pháp. Nhiều khi người ta không có hình tướng của Phật, người ta tràn đầy những cái pháp lý ở bên trong, tràn đầy những cái sự hiểu biết thâm sâu về ý nghĩa của Phật pháp. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng là Đức Phật ngài dạy không cho một cá nhân, nhưng lấy cá nhân đó làm một điểm tựa, lấy cá nhân đó làm cái duyên khởi, làm cái nhân để Đức Phật ngài nói. Bởi vì chư Phật tất cả nói một cái duyên có gì, nó cũng phải là có nhân có duyên, hoàn thiện đoạn đầu, hoàn thiện đoạn giữa và hoàn thiện đoạn cuối. Những cái lời dạy cho ngài Rau Lá trong bài kinh Giới Ra Lâm kinh này, Đức Phật ngài nhấn mạnh ở trong cái chỗ mà nói dối, và dầu cho nó chơi cũng không nên nói cái lời nói nào mà hại người hại mình. Thì chúng ta thấy đấy là cái bài học mà chúng ta cần phải học nơi ngài, nơi cái bài kinh này xuyên qua ngài Ra Hô Lá, mà Đức Phật ngài thuyết giáo về cái bài kinh tiểu kinh và đại kinh Giáo Giới Ra Hô Lá Âm La Lâm kinh, hay là Âm Ba Lát tại rừng Âm Ba Lát đó. Ngài giáo giới cái bài kinh này tại cái rừng Âm Ba La, cho nên gọi là bài kinh Giáo Giới Ra Hầu La Âm Ba La Lâm kinh, tức âm từ chữ Âm Ba La, tức là kinh Âm Ba La, à, kinh giáo giới. Thì kính thưa quý vị, đó chỉ là một cái điều mà Đức Phật ngài mượn cái hình ảnh đó, trước nhất là giáo giới cho ngài Ra Hầu La, và cũng để lại cho đời những cái bài học. Chứ chúng ta thấy thí dụ như một hôm với Đức Phật ngài trả lời cho vua Vasenadi, một hôm với Đức Phật ngài trả lời cho vua Bình Sa Vương, cái một hôm ngài dạy cho ngài, dạy cho bà Quý Sa Kha, rồi dạy cho ông Cấp Cô Độc. Thì những cái đó chắc là ông Cấp Cô Độc mới thực hành cái pháp đó, hay là bà Quý Sa Kha mới thực hành cái pháp đó, hay là ngài coi như là các vua Bình Sa Hạ là hàng vua chúa quan quyền, những người giàu có mới thực hành cái pháp đó, còn những người khác không thực hành, không phải vậy. Mà nó có gì, cái pháp này là pháp cơ bản, cái pháp này là cái pháp hiểu biết, cái pháp này là pháp tu chính, đây là pháp học, đây là pháp hành, đây là pháp thành, căn bản pháp môn một cách như chân như thật. Như vậy chúng ta thường thường bị cái bệnh, tức là cái này Phật thuyết pháp đến cho cái người mà có cái căn tánh nó tốt chứ phải căn tánh nó xấu, và từ chỗ đó chúng ta thấy nó có cái sự phân biệt phân ly. Thì trong cái lời Phật giảng trước ra ở đó, cái người có cái lợi căn và người có động căn, hay là người có một trí tuệ tốt đẹp, hay người có một cái duyên lành tu tập tốt đẹp, thì người ta lãnh hội được mau lẹ và người ta tu chứng được tốt đẹp. bằng ngược lại, nếu như người khác không có sự tu chứng, không có sự lãnh hội, thì người ấy quả thật là sẽ hết sức là chậm chạp. Tùy theo cái duyên và tùy theo cái phước trí tuệ của mỗi con người, cái phước nhân duyên mà ngâm tẩm thấm dần với đạo pháp đã về lâu về dài, đã được chín mùi chưa. Chỉ nghe một cái câu Phật ngôn thôi mà các bậc thánh ngày xưa người ta đã chứng đắc pháp liền, chỉ một tích tắc người ta chứng đắc pháp. Còn bây giờ mình nghe hoài cái bài kinh đó, mình đọc hoài cái bài kinh đó, mình tu hoài cái pháp môn đó, cái pháp môn tứ niệm xứ như thế, mà chúng ta vẫn chưa đắc chứng. Thì ở đây chính là chúng ta xét rằng chúng ta nghiệp dày mà duyên Phật pháp nó móng, hay nghiệp dày mà duyên giác ngộ giải thoát nó yếu, thì chắc chắn làm sao nó đủ cái lực để mà nó thành tựu. Thì chúng ta ngồi như vậy thì quả thật thì chúng ta cứ nghĩ rằng là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, chỉ sự quả thật thì từ trồng chất rất là nhiều. Cái nước chúng ta nhỏ từng giọt, chỉ một giọt nó tràn đầy, thì đối với các bậc thánh hiền chỉ một giọt nó tràn đầy trên các ngày chứng đắc thánh quả hay là chấm dứt sanh tử khổ đau. Còn chúng ta nguyên một cái thố đó mới cái giỏ dài giọt vô mà chúng ta biểu, chúng ta nghĩ rằng nó đầy, thì cái điều này nó cũng hơi là phi lý, điều này không thể xảy ra. Cho nên những cái việc lành, việc thiện, những cái tâm ý mà chúng ta tu tập hiện nay, đó chính là nhân duyên để chúng ta đông đầy những cái nấc thang để chúng ta xây dựng cho cái ngôi nhà chánh pháp, để cho một cái bước đường, chúng ta bước trên cái bước đường để tầm cầu đến cái sự giải thoát. Cho nên cái tính nhấn mạnh để nói đến cho ngài Rahula ở đây, kinh Phật không có mang tính áp dụng cho cá nhân, mà mượn cái hình thể cá nhân đó để giới thiệu, để nói một cách rộng rãi cho pháp và lực. Và cuối cùng chúng ta nhớ lại cái bài kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Đức Phật ngài nói sau khi mà ngài qua đời thì hãy phải so sánh với kinh, đối chiếu với lực những lời mà Như Lai đã giảng. Những lời đó khi chúng ta nghe mà thực hành đưa đến ly dục, đưa đến ác pháp bị thối giảm, thiện pháp được tăng trưởng, tu tập mà có kết quả tốt đẹp, thì đây chính là lời dạy của ngài. Còn đừng vì nghe một cái bậc trưởng lão, đừng vì nghe một cái người mà quyền vọng hay là trưởng lão chức vụ như thế này, chức vụ như thế nọ mà nói ra chúng ta sợ sệt, hay chúng ta đừng có bị tin, đừng có bị nghe, mà phải thẩm sát bằng trí tuệ, thẩm sát bằng sự thực hành, có kết quả ra sao, thì đó chính là xác định về giá trị của Phật ngôn. Chỉ kính bạch thượng tọa, con có xin đôi điều xin giải thích như vậy, nếu có điều gì sẽ thất từ kính ngôn của ngài một cách được hoàn mạng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, xin lỗi chư Tôn Đức và thưa lỗi quý Phật tử. Không biết là quý ngài quý vị có nghe được không? Dạ, không biết quý ngài quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, thật ra thì Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy, nhưng mà Đại Đức Pháp Đăng hồi nãy bận một chút. Bây giờ Đại Đức Pháp Đăng đã trở lại để chúng ta nên chi tiếp theo sự xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Pháp Đăng, ngày hôm nay đó, con người chúng ta sống thì chúng ta thường giảng Phật pháp theo cách tùy tiện lắm. Hãy cái nào mình thấy mình thấy mình làm được, hay mình thấy mình quan hệ, hay dễ làm thì mình làm, không có thì mình lại nói trớ đi. Nói trớ coi là mình nói khác đi. Nhưng mà Đại Đức Pháp Đăng chúng ta nói một cách thành thật đó, dựa trên cái sự hiểu biết của kinh nghiệm đó, thì nếu người ta nói mình nói dối mà nó có lợi thì mình cũng nên nói dối, hay là trong trường hợp bắt các vị thì nói dối cũng được, hay hoặc là nói dối như là một phương tiện thiền xảo thì cũng nên chấp nhận được. Thì điều đó chúng ta hiểu theo Phật pháp, chúng ta hiểu như thế nào? Xin kính thỉnh Đại Phật Tăng.
Alo. Alo. Dạ, con pháp đăng kính đảnh lễ Đức Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Đạo Đệ Siêu, Đường Thọ Giác Đẳng. Đức Pháp Tăng, Đức Tài Quyền, Đức Pháp Tăng, Đức Minh Hạnh Giác Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Và kính chào quý bà ấy, cô Hình Lửa, kính chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì nếu mình nói rằng nếu mình nói dối ở một cái phương diện nào, nếu mình nói có thể làm đảo lộn cái đức tin đó của người Phật tử thì nó rất là nguy hiểm, thì con nghĩ rất là nguy hiểm. Cũng như hôm nay thì đi trong cái đoàn du lịch thì có cái anh đó, anh dẫn cái tour, anh dẫn cái tour thì anh cũng nói một cái ít về Đức Phật, nhưng mà anh nói là Phật bốn mặt. Thì anh cứ dẫn xuống, anh dẫn xuống và anh giới thiệu cái sự linh thiêng của Phật bốn mặt đối với người Phật tử. Thì khi con nghe như vậy thì con thấy nó cũng cần phải nói cho một số người biết vấn đề đó, nên tôi cũng làm thinh. Đợi cho lúc mà anh lên đó thì con mới nói rằng, con mới nói đến cái Bà La Môn trong mấy vú mà tự thanh niên quốc lá mà theo Đức Phật để coi những cái tướng đại nhân của Ngài thời gian rất là lâu. Ý con muốn nói rằng mình hiểu được kinh điển của Đức Phật bằng 32 cái đại nhân tướng và 80 cái vẻ đẹp rồi đó, thì nó sẽ in ở trong đầu của mình. Hoặc là mình nói rằng mình có nghiên cứu về cái kinh tướng đó, thì mình mong cho mình sẽ gặp Đức Phật trong tương lai. Thì Đức Phật đó là một người, là nhân loại này không có thể nào ba bốn đầu được. Và cái người Phật tử mà khi mà mình tin tưởng Đức Phật đó, với một cái sự tin tưởng, một cái lòng tin trong sạch đó, thì cái điều này nó cần thiết. Và nếu mình tin tưởng Đức Phật như là một cái vị thần thánh nào đó, nó không có phù hợp với cái sự thật, nó có thể ảnh hưởng cái đức tin của mình, ảnh hưởng cái đức tin và cái trí tuệ của mình trong cái đường mình hiểu Đức Phật. Nên lúc bây giờ con mới nói với một số người là Đức Phật có 32 đại nhân tướng và 80 vẻ đẹp như vậy. Rồi Bà La Môn trong mấy vú cử thanh niên Quốc Lá đi coi cái tướng của Ngài, và sau khi biết được cái ông rất là tỉnh tính về cái đại nhân tướng của Đức Phật. Thì muốn nói như vậy để muốn cho mọi người đó họ hiểu Đức Phật như thế nào, họ hiểu Đức Phật để mốt họ trong vòng luân hồi khi họ gặp được Đức Phật với cái tướng đại nhân mà ngày xưa trong cái vòng luân hồi đó họ đã hiểu Đức Phật đó, thì đó là cái ấn tượng để sau này họ có thể gặp Đức Phật mà họ có cái duyên lành được đầy đủ hơn đối với cái đại nhân tướng của Đức Phật. Con thấy trong những cái vị Bà La Môn mà coi về cái bài đại nhân tướng mà họ đi tìm Đức Phật, mà họ coi cái tướng của Ngài đó, mà họ khởi được cái lòng tịnh tính ở Đức Phật, và họ khi mà họ có tâm tịnh tính đúng như pháp rồi thì họ rất là dễ giác ngộ. Còn cái người mà họ hiểu Đức Phật một cách mà hiểu Đức Phật một cách mà gọi là nó không có phù hợp đó, thì có thể là cái lòng tin của họ đối với Đức Phật nó không có chắc thật. Tại vì khi mà họ tin Đức Phật như là một cái vị thần linh thượng đế thì họ sẽ trong vòng luân hồi họ sẽ gặp những sự trở ngại, và họ sẽ khi mà họ có trở ngại như vậy đó thì họ sẽ đến với Đức Phật đó bằng cái sự nghi ngờ, vì ở trong cái sự luân hồi của họ thì họ đã hiểu Đức Phật một cách mơ hồ như vậy, thì cái duyên đó nó cũng sẽ thúc đẩy thôi thúc cũng bằng một cách mơ hồ như vậy. Nhưng mà nếu họ hiểu Đức Phật là một con người, một vị chánh đẳng giác là bằng xương bằng thịt, cũng là bằng người, không thể nào có ba bốn mặt như vậy được, thì mình sẽ hiểu Đức Phật rõ ràng như vậy. Thì sau khi mà gặp Đức Phật thì mình thấy rằng Đức Phật này có thường trả lời với mọi chúng sanh mà chúng hỏi Ngài có phải là thần thánh hay là vợ toa này không, thì Đức Phật này chỉ nói câu là Ngài là người nhưng mà Ngài hơn loài người, hoặc là Ngài là vợ toa, Ngài hơn vợ toa. Ở cái chỗ hơn là Ngài không có phiền não tham sân si. Nếu người ta đang nhìn nhận Ngài ở độ đó, thì ở điểm này cũng muốn nói rằng mình là một cái người hiểu biết Phật pháp, thì mình có dùng phương tiện nhưng cái phương tiện nào có thể tổn hại đến cái lòng tin, cái sự tu tập của người Phật tử, thì con nghĩ rằng cái đó không nên sử dụng. Còn nếu mình sử dụng cái phương tiện nào đó mà có thể là nó không có tổn hại đến cái lòng tin với sự tu tập đó, thì có thể ở chỗ đó mình có thể chấp nhận được. Bởi vì con thấy có rất là nhiều mà khi mà mình biết, ví dụ như họ họ dùng cái phương tiện, nhưng mà có thể là nhiều khi nó không có tổn hại, không có tổn hại đến đến cái niềm tin của người tu tập đó, thì nhiều khi con cũng thấy nó cũng có thể thông qua. Bữa hôm nay thì cũng đi vào cái chuyến du lịch này thì có một ngôi chùa đó thờ 28 vị Phật tổ, mà nói rằng xá lợi 28 vị Phật tổ. Thì con với Phước Tính cũng biết rằng cái đó chỉ là xá lợi niềm tin thôi, chứ thật sự ra các đức Phật đó, như là đức Phật Gautama thì cái xá lợi của ngài không có tan ra nhỏ như là xá lợi của đức Phật Gautama, thì làm gì mà còn xá lợi của đức Phật Gautama. Thì khi mà con thấy những cái pháp mà đựng xá lợi ấy, thì cũng có để 28 Phật tổ, nhưng mà con nghĩ rằng đây là xá lợi niềm tin. Nhưng mà điều đó thì con thấy rằng đối với những người Phật tử họ lễ bái xá lợi đó thì con thấy nó cũng có thể là cái phương tiện đó có thể chấp nhận được, chứ không đến nỗi gì mà không chấp nhận được. Nhưng mà những cái gì đó mà hiểu sai lệch thì đức Phật đó, thì cái điều đó con nghĩ rằng cái phương tiện đó không nên sử dụng. Bởi vì thường thường những cái người họ định nghĩa đức Phật ba bốn tay hoặc là tám chín tay hoặc là ba bốn mặt này kia nọ hoặc là nhiều tay này kia nọ, thì con thấy định nghĩa đó nó có thể làm cho người ta hiểu đức Phật một cách hiểu nó không có phù hợp với cái thân nhân loại, và cái điều đó nó không có phù hợp với cái đại nhân tướng. Mà có thể là mình cái trong một luân hồi mình cứ tưởng đức Phật bằng cái cách đó thì mình không có nhìn nhận đức Phật một cách rất là gần gũi với mình. Ngài cũng là người bằng da bằng thịt, ngài cũng có cái tướng đại nhân nhưng mà không phải là dị tướng dị hình như vậy. Thì con nghĩ rằng cái điều mà nói về cái phương tiện mà để cho người ta chấp nhận Phật pháp đó thì có nhiều cái hình thức mà có thể mê tín quá, thì như là những cái hình thức mà đức Phật ngày cấm chế đó, những cái hình bức thức mà làm cho người ta mê tín dị đoan, mà có nghĩa là người ta không còn cái hiểu đức Phật một cái cách hiểu mà thật sự nữa đó, thì điều đó con nghĩ rằng nó có thể tổn hại đến cái lòng tin của những cái người nam nữ cư sĩ đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiểu như là đức Phật là vị đa thần chứ không phải đức Phật là một cái bậc giác ngộ, đức Phật là cái phương pháp để tu chứng, hay là đức Phật là một cái người thật sự, cái người thật sự chứ không phải là một cái hàng như là thiên thần này cái nọ biến thành nhiều hình nhiều dạng, không phải. Nên con nghĩ rằng cái điều đó đối với một người Phật tử thì con nghĩ rằng cần phải hiểu đức Phật là một người như là con người, chứ không phải là hiểu đức Phật bằng cách hiểu bằng cách là ba bốn mặt hoặc là nhiều tay nhiều chân nhiều cái nọ, thì cái điều đó nó có thể ảnh hưởng đến cái lòng tin hiện tại, và có thể cái sự tu tập tương lai cũng có thể là cái họ không có xác định được đức Phật của họ quy y là đức Phật như thế nào đó. Thì con nghĩ đó là điều rất là ảnh hưởng. Mà những cái điều đó mà nếu là phương tiện thì con nghĩ là những phương tiện thì cũng không có nên. Nên con mới hỏi cái anh hướng dẫn viên đó, hồi xưa anh là người Thái gì vậy, anh đi tu được mấy bữa, anh nói tu có mấy bữa à. Nên khi mà nghe nói anh tu mấy bữa thì anh sẽ không có cái sự hiểu biết được đức Phật mà rõ ràng bằng lịch sử như là trong những cái bài kinh đại nhân tướng, anh cũng không có hiểu được. Nên con thấy rằng những cái người mà nói như vậy đó chỉ có thể là làm cho người Phật tử người ta tin, nhưng mà những người Phật tử họ không biết Phật pháp, họ những người thờ ông bà họ tin như vậy, nhưng mà họ có thể cái niềm tin của họ sẽ bị tổn hại khi mà họ hiểu đức Phật như là một vị chư thiên hay là một vị thần thánh nào đó mà ba bốn mặt ba bốn hình như vậy. Thì có những lúc mà những cái hiện tượng mà như là phi nhân họ phá pháp thì họ cũng sẽ không có nhận diện đức Phật như thế nào. Thành ra con nghĩ rằng cái điều mà phương tiện thì những cái phương tiện nào mà làm sai về cái chánh pháp của đức Phật, tổn hại đến cái lòng tin của người Phật tử, thì con nghĩ cái phương tiện nó không nên có. Và ví dụ như nói rằng mình thờ 28 cái xá lợi của đức Phật để người ta lễ bái như vậy, thì con nghĩ rằng cái xá lợi niềm tin như vậy thì nó cũng có thể gọi là phương tiện này coi như là được. Còn những cái phương tiện nào đó mà làm tổn hại đến đến cái sự mà trí tuệ hoặc là cái lòng tin của người Phật tử, con nghĩ rằng cái điều đó nó không nên. Thì cái câu hỏi của thượng đọa Giác Đẳng thì con xin trình bày một vài cái ý kiến của mình, và qua cái sự nhìn biết được trong cái chuyến đi mấy ngày này, con có thấy một vài điểm như vậy, mà cũng nhân cơ hội con chia sẻ như vậy. Còn nếu có gì cần trình bày thêm thì con xin được trình bày thêm, và con xin gửi tiếp về cho thượng đọa.
sa thú cái chuyện để được pháp đăng. Bây giờ thì chúng ta hãy cầu may. Thượng tọa Từ Siêu đã rất là cố gắng, quý vị biết rồi, hôm nay đường nét thì nằm trục trặc nhiều lắm, thượng tọa cứ phải cố gắng ra vào. Bây giờ thấy thượng tọa trở vào rồi, để thỉnh thượng tọa Hoàng Nghị trả lời cho câu số 2. Quý Phật tử Hoàng Nghị phó xin chúng tôi câu số 2 đi. Dạ, phó xin câu 2. Bạch thượng tọa Từ Siêu, một trong những đặc tính của pháp bảo là thiện thiết Sokhato. Tại vì chúng ta đang nói về việc mà Đức Phật Thế Tôn này sử dụng rất là nhiều cái phương tiện, đặc biệt là người sử dụng rất là nhiều thí dụ để giảng dạy chánh pháp, thì nhân đây xin thỉnh thượng tọa Từ Siêu Hoan Hỷ giảng thêm một ít ý nghĩa về chữ Sokhato. Và có nhiều vị nói rằng đây là một ở trong những cái khía cạnh quan trọng nhất của pháp bảo, có phải đúng như vậy không? Xin thỉnh thượng tọa Từ Siêu.
Dạ, con kính bạch thân tổ giới đẳng, có lẽ là sư phụ Từ Siêu sẽ không cầm mic được, bởi vì con chắc cũng có việc cần mà không thấy trả lời. Thì nếu mà sư phụ Từ Siêu không có mặt trước máy, con kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ điềm khuyết thay cho thượng tọa Từ Siêu câu hỏi này dùng. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Quan Hỷ trả lời cho câu hỏi này, với câu hỏi này rất là hay, con muốn được nghe thượng tọa trả lời. Dạ, con kính thượng tọa.
Dạ, xin kính thưa thượng tọa Từ Siêu.
Nam mô Phật Thầy. Không biết là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đường nét của chúng tôi hôm nay ở tại chùa Sư Lô Bối rất là tệ. Chúng tôi cố gắng ra vào nhưng mà không có nghe được. Bây giờ thì chúng tôi cầm mic đại như vậy chứ chúng tôi không có nghe giúp cái lời nói của thượng tọa Giác Đẳng. Rất tiếc ngày mai chúng tôi trở về Vĩnh Long, chúng tôi cũng không biết là sẽ thuyết được tối thứ hai cái bài giảng của mình hay không. Nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng ngày mai chúng tôi về Vĩnh Long thì ở chỗ đó tương đối là có đường nét tốt hơn ở trên thành phố. Dạ, xin cảm ơn chị để nhiều. Thì mình rất là an tâm. Có chị để điều khiết được rồi. Bây giờ thì xin được trả lời cái câu thảo luận số 2. Một trong những đặc tính của pháp bảo là thiện thuyết Sokhato hay là khéo thuyết. Ở đây chữ Sokhato là chữ xú và chữ Akhato. Xú và chữ Akhato có nghĩa là khéo thuyết. Và đây là một trong sáu đặc tính của pháp bảo. Sokhato Phakwata Thammo, pháp được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Cái đặc tính này có nghĩa rất rộng thưa quý vị. giáo pháp này được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn. Tại sao gọi là được khéo thuyết? Bởi vì giáo pháp mà Đức Phật này thuyết dạy cho chúng sanh pháp ấy toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Trên phương diện hình thức thì lời lẽ mà Đức Thế Tôn này sử dụng để thuyết pháp không thiếu mà cũng không dư, không có dư thừa những cái từ ngữ, hoặc là không thiếu những cái từ ngữ. Với cái văn phong nhẹ nhàng, dễ hiểu, không có cầu kỳ, nhưng mà cũng không phải là quê mùa. Về nội dung thì được gọi là khéo thuyết bởi vì giáo pháp này toàn hảo. Trước và sau Đức Phật ngài thuyết đề tài ấy, ngài thuyết vấn đề ấy, trước cũng thuyết như vậy mà sau cũng nói như vậy. Ngài chỉ nói một lời chứ ngài không có thuyết trở đi trở lại, một thay đổi ý nghĩa. Lại nữa, cái từ gọi là khéo thuyết bởi ở đây có một đoạn kinh Đức Phật lại dạy rằng một vị tỳ kheo với cái đối tượng không có niềm tin mà đi thuyết tán thán về lòng tin, hay là khuyến khích họ có lòng tin, như vậy gọi là phụng thuyết chứ không phải là khéo thuyết. Một người ác giới không có tu tập thiện giới mà khi bị tỳ kheo thuyết pháp trước mặt họ mà tán thán về quả của tỳ dị giới thì Đức Phật dạy đó là bụng thuyết chứ không phải là khéo thuyết, vân vân. Thì ở đây chúng ta nên hiểu cái chữ Swakato, cái chữ thiện thuyết ở trong giáo pháp đó, nó còn có một nghĩa nữa là giáo pháp của Đức Phật ngài thuyết tương ứng với người nghe. Vừa trình độ cho người nghe, nghe để mà hiểu. Đơn cử như là bài kinh này Đức Phật ngài thuyết tương ứng với Sayyi Rahula. Ở trong du giải nói rằng Sayyi Rahula xuất gia vào lúc 7 tuổi, sau khi đi bên cạnh và nắm cháo y của Đức Phật, xin Đức Phật cho mình thừa tự tài sản, thì Đức Phật ngài nghĩ đến thánh sản cao quý, tức là giáo pháp, nên ngài yêu cầu vị tướng quân chánh pháp là tôn giả và vị trưởng lão Sariputta tế độ cho Rahula và cho xuất gia thành một vị Sayyi. Thì một loạt những bài pháp mà Đức Phật này thuyết cho Sayyi Rahula, những bài pháp đó nó đều có cái sự tương ứng với tuổi trẻ, một vị Sayyi trẻ Trong chú giải dùng cái từ gọi là Dahara Samanera. Khi mà Đức Phật này dạy cho Xe Di Rông Lá, lúc đó chưa phải là thánh, khi Ngài dạy những điều gì thì Ngài dạy nó tương ứng với cái hiểu của tuổi trẻ, tuổi trẻ con. Và đối với một người lớn thì Ngài thuyết pháp theo cách người lớn, mà đối với một trẻ con thì Ngài thuyết pháp theo cách để cho một trẻ con hiểu. Vì Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp có khế cơ khí lý và tương ứng với trình độ của người nghe như thế, nên luôn luôn đem lại kết quả cho người nghe. Và cũng vì lẽ này mà được gọi là Svakato Phakvata Thammo, là pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết. Cho nên cái chữ thiện thuyết ở đây đó là chúng ta phải hiểu ở trong ba cách. Khéo thuyết là vì rằng Ngài sử dụng ngôn ngữ từ ngữ cho một bài pháp rất phù hợp và phong phú. Thứ hai nữa là ý nghĩa của thời pháp mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết luôn luôn có cái sự nhất quán ở đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, không có cái sự sai lệch hay là trước sau có sự chống trái với nhau. Thứ ba nữa là pháp Đức Thế Tôn Ngài thuyết cho chúng sanh vừa với căn cơ trình độ mà chúng sanh đó có thể hiểu được. Như vậy được gọi là Svakato Phakvata Thammo, là pháp được khéo thuyết. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 2 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú ở cái trên Thượng Tọa Thầy Sư, Đức Phật tử có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Xin hỏi là quý vị có nghe được không? Chúng ta có một câu sau cùng để xin hỏi là không biết Thượng Tọa Thầy Sư có câu hỏi thì trả lời luôn câu này không? Bởi vì thấy Thượng Tọa còn biết đang rất là tốt. Nếu Thượng Tọa có nghe được và có thể trả lời được luôn cho câu này thì xin thỉnh Thượng Tọa, Thượng Tọa Hoàng Hiền cho biết. Nhân vật xa thú. Mà Thượng Tọa Thầy Sư, ngay cả Đức Phật, đôi khi có những người họ đến hỏi Đức Phật một câu mà Đức Phật cảm thấy rằng khó nói vô cùng. Ví dụ như một người họ tu theo hạnh con bò, họ hạnh con chó, rồi họ hỏi rằng sau khi mà họ mạng chung được cái kết quả ra sao, thì Đức Phật nói cái chuyện đó, ngày Đức Phật ngày đến thân ngày không trả lời. Thì bởi Thượng Tọa Thầy Sư, trong đời sống con người mình mà có rất nhiều trường hợp mình khó nói, mình khó nói tại vì mình nói thế là không ổn, thì bởi Thượng Tọa Thầy Sư chúng ta nên làm sao từ cái nhìn của một vị tu sĩ? Xin thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư.
Xin cảm ơn cô Ni Cha. Nhờ cô Ni Cha báo cho biết thì chúng tôi mới có thể cầm mic. Không hiểu tại sao mà đêm nay cái đường nét của chúng tôi nó kỳ quá. Khi nãy chúng tôi nói, quý vị có nghe rõ liên tục không? Còn hãy khi mà chúng tôi nghe thường tôi chắc đẳng nêu câu hỏi đó, thì chỉ nghe được một vài tiếng đầu, tiếng cuốn, có đôi khi không có nghe hết. Cho nên bây giờ thì chúng tôi chỉ trả lời theo câu thảo luận mà được đưa lên ở trên màn hình. Câu thảo luận số 5: trong trường hợp khó nói thật thì nên nói như thế nào? Ở đây thưa quý vị, không phải là chỉ có chúng ta mới gặp cái trường hợp khó nói thật. Ngay cả Đức Phật cũng có những trường hợp mà những câu hỏi khó nói thật. Trong trường hợp ấy chúng ta phải làm như thế nào? Đối với Đức Phật thì những trường hợp mà khó nói như thế, Ngài có nhiều cách. Một là Ngài im lặng, không trả lời. Hai là Ngài lên tiếng ngăn lại, chớ có hỏi câu nói ấy với Như Lai. Vì câu hỏi ấy, khi Như Lai trả lời thì sẽ làm cho người cảm thấy khó chịu. Lúc đó Đức Thế Tôn này cũng phải nói thẳng. Cho đến khi mà người ta yêu cầu đôi ba lần, lúc bây giờ Đức Phật Ngài xét thấy cái nhân duyên của họ như là nhân duyên của Ngưu hành giả, Khẩu hành giả, Đức Phật Ngài mới nói. Trong trường hợp khó nói đối với Ngài, Ngài không phải là nói dối. Trong trường hợp khó nói là bởi vì Ngài thấy rằng nếu mà Ngài nói thật, mà nói trực tiếp, hỏi thẳng thì đáp ngay, thì chắc chắn Ngài sẽ làm cho cái người nghe đó họ có một cái dị ứng. Cho nên Đức Phật Ngài bằng cách là quảng bình, sau khi Ngài đã từ chối ba lần câu hỏi ấy bằng cách là Ngài lên tiếng, thì lúc bây giờ làm cho họ không còn cảm thấy bị trở ngại nếu như khi nghe Đức Phật nói. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài mới nói trên sự thật, và do vậy những chúng sanh đó đắc được đạo quả như xuất gia hay là quy tâm bảo. Ở đây quý vị, trong trường hợp chúng ta đó, thì chúng ta không biết cái căn cơ của chúng sanh đó như thế nào, cho nên chúng ta không thể áp dụng được. Ở trong trường hợp này, nếu như mà chúng ta gặp một trường hợp khó nói thật, thì chúng ta có thể áp dụng trong hai cách. Một là chúng ta từ chối trả lời cái câu hỏi ấy. chúng ta nói với họ là chúng ta từ chối trả lời câu hỏi ấy. Chúng ta nói thẳng như thế. Nếu mà chúng ta im lặng thì cái sự im lặng đó không phải giống như thời Đức Phật, mà Đức Phật hay im lặng thì cái chúng sanh nó biết rằng cái câu hỏi này không có giá trị rồi, hoặc là không đúng, hay là câu hỏi này không thể trả lời được ở đây, cho nên Đức Thế Tôn im lặng. Chúng ta không thể so bì với Đức Phật tại sao Ngài im lặng được trước những câu hỏi mà chúng ta không thể im lặng. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải, không có cái điều gì mà Ngài không thể biết được. Nhưng mà sở dĩ Ngài không nói gì những điều đó, một là không đúng với chân lý, đúng. Hai là không đưa đến mục đích, tức là lợi ích giải thoát. Dầu cho chúng sanh có thích nghe hay là không thích nghe, Ngài cũng không nói lời đó. Cho nên trong trường hợp Đức Thế Tôn im lặng là tự người nghe đó, tự người ngồi trước mặt Ngài là phải hiểu được rằng cái câu hỏi này có vấn đề, cho nên Đức Thế Tôn Ngài không nói. Chúng ta không thể như thế, chúng ta không có biết được gì, không làm được gì. Nếu chúng ta im lặng không trả lời, người ta nói chúng ta là dốt. Cho nên trong trường hợp với chúng ta phải đứng ở cái thế thượng phong, là chúng ta cho họ biết rằng vì câu hỏi trả lời không thích hợp, với không có hợp thời ở đây, và câu hỏi đó không có lợi ích, hoặc là câu hỏi đó có gây ảnh hưởng tác hại đến người khác, vân vân. Chúng ta báo cho họ biết trước để chúng ta từ chối trả lời cái câu hỏi đó. Trong trường hợp thứ hai, cái phương cách thứ hai mà chúng ta áp dụng như trường hợp một vị trưởng lão, khi mà Ngài đi ở trong, Ngài hành đầu đà trong rừng, Ngài hành thiền, Ngài đi kinh hành. Trong lúc Ngài đang đi kinh hành đó, thì dân trong làng họ rượt đuổi một tên trộm chạy qua ngang trước mặt Ngài, thì nó lủi qua cái ngõ khác, một trong hai ngõ phía trước mặt. Thì khi mà dân làng họ chạy đến, họ thấy một vị tỳ kheo đang đi kinh hành tới lui, thì hỏi rằng: bạch Ngài, Ngài có thấy tên trộm chạy qua đây không? Nếu mà Ngài im lặng thì sẽ chọc tức với người dân làng, cũng không được. Mà nếu như Ngài trả lời thật là có, tên trộm có chạy qua và nó chạy ngõ đó, nó rẽ qua bên trái bên phải gì đó, thời như vậy là vô tình. Mình chỉ cho người khác, cho chúng sanh hại nhau, dân làng họ sẽ giết chết tên trộm. Do đó lúc bây giờ Ngài khi vừa chợt thấy tên trộm chạy qua, Ngài đã biết cái gì đã xảy ra. Do vậy cho nên Ngài bỏ con đường kinh hành, Ngài ngồi lại dưới gốc cây hành thiền. Lúc bây giờ dân làng đi ngang qua, họ không thấy, họ không phải là thấy Ngài đang đi mà thấy Ngài đang ngồi. Do đó họ hỏi câu hỏi như thế này: bạch Ngài, Ngài ngồi ở đây mà Ngài có thấy tên trộm chạy qua không? Thì Ngài tác ý đến chỗ Ngài ngồi, Ngài nói rằng từ khi Atma ngồi đây đến giờ, Atma không thấy tên trộm chạy qua. Ở trong trường hợp đó, bạch khéo uyển chuyển, làm như thế nào để chúng ta không nói dối được? Chúng ta không nói dối thôi cũng là nói sự thật, nhưng mà cái sự thật đó không làm hại người hại mình. Có nhiều người họ nghe cái câu chuyện này, họ cho rằng tại sao mà phải cáo trở như vậy, và nếu như không có nói dối nhiều, nỗi cáo trở như thế thì cũng phạm gì nói đến nói dối. Những người mà họ phê phán như vậy, người đó quả thật không hiểu biết chút ít gì về cái triết học Phật giáo. Ở đây thưa quý vị, không phải là một cái sự dối trá Nhưng mà hãy tìm cái sự thật nào gần nhất và chúng ta chuyển chuyển hướng sang cái đề tài khác. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ có thể áp dụng được. Một cái trường hợp thứ ba nữa là chúng ta nối qua câu chuyện khác. Khi mà 30 chàng thanh niên xuất Pattaya đang đổ xô đi tìm một cái cô gái trẻ đã ăn cắp đồ nữ trang của họ và đi mất. 50 vị hòa tử này, 30 vị hòa tử này đi đến, và cái Đức Phật này có thấy một người phụ nữ đi ngang qua đây không? Đức Phật này hỏi rằng: các ngươi hãy ngồi lại đây để nghe pháp. Các ngươi hãy trả lời rằng, hãy trả lời xem coi, đi tìm một người phụ nữ ở bên ngoài sẽ tìm chính bản thân mình cái nào nó có lợi hơn. Nghe xong như vậy thì 30 vị hòa tử này tỏ ngộ, quả thật bản Đức Thế Tôn đi tìm chính mình hay là nó cao quý hơn, hơn là đi tìm ở bên ngoài. Rồi họ xin Đức Phật xuất gia, và chẳng bao lâu tất cả đều chứng A-la-hán. Như vậy thì trong trường hợp mà chúng ta gặp vấn đề khó nói thật, thì chúng tôi xin mách nước với quý vị là chúng ta có ba cái cách đó. Trong ba cái cách đó chúng ta có thể áp dụng được. Thì đó là câu trả lời mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 5. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi vào muộn, nhưng mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã ưu ái dành cho chúng tôi hai câu hỏi, và chúng tôi đóng góp được hai câu hỏi trong năm câu hỏi thảo luận, chúng tôi cũng cảm thấy rất vui, rất hoan hỷ. Và bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều hợp lớp học Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thưa thuyết trình, thưa tổ tử siêu, và thưa tổ tử siêu, và chư tôn đức và thưa quý phật tử, bắt đầu từ ngày mai trở đi thì có một việc mà cũng rất đặc biệt liên hệ đến thưa tổ tử siêu, đó là chúng ta sẽ có nhiều bài học sắp tới lấy từ bộ Nhân Chí Định Bukalapanyati, một trong bảy bộ của tạng diệu pháp. Bộ này có liên hệ rất là mật thiết với thưa tổ tử siêu, bởi vì Ngài Hòa Thượng của chúng tôi là Ngài Tịnh Sự, là người dịch, nhưng mà Thượng Tọa Tự Siêu là người sang định, là người đã hiểu đính lại và thực hiện việc in ấn của tập sách này. Ở trong đó có rất là nhiều thí dụ mà qua đó chúng ta hiểu là Đức Thế Tôn nói về con người là như thế nào. Và chúng tôi tin rằng cũng ở trong giáo trình nghĩa dụ pháp này, chúng ta không thể không nhắc đến giáo trình này, không nhớ đến bộ sách này. Vì đó là chương trình của những tuần lễ sắp đến. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt đến đây đã hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, đảnh lễ Chư Tôn Đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả chương trình trong hẹn gặp tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa đu lành thai. Con lên nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng rung rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tường Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Sapa dewata sapa buta lupa venaso ti on dunia rondara.